Chương 225, thần thú, cửu vĩ hổ, trúc long. Chương 225, thần thú, cửu vĩ hổ, trúc long. Ẩm. Nam Ly cùng người cầm đầu tay cầm đụng nhau. Vốn cho rằng coi như giết không được đối phương, chém dụng đối phương một cánh tay cũng tuyệt đối là có thể làm được. Kết quả không nghĩ tới công kích của mình, vậy mà vẹn vẹn chỉ là tại đối phương trên cánh tay lưu lại một cái sâu đủ thấy xương đẫm máu vết thương. Trong lòng Cố Kiêu run lên, mọi việc đều thuận lợi kiếm tiên thẻ thể nghiệm, lúc này đây vậy mà bị ngăn trở. Thân thể người này thật đúng là đủ cứng. Làm hắn giật mình nhất chính là, dòng máu của người nọ vậy mà là màu vàng. Thần tộc. Không, nhìn xem người này dòng máu màu vàng nóng, Cố Kiêu nghĩ đến một loại nào đó khả năng, không khỏi trong mắt co rụt lại, cảm thấy không có khả năng. Bắt lấy hắn. Theo người cầm đầu hạ lệnh, những người còn lại lập tức hướng Cố Kiêu ra tay. Cố Kiêu lấy lại tinh thần, hắn cũng không có lập tức ra tay, có trời mới biết cái này địa phương thần bí còn có bao nhiêu cường đại yêu tộc, chính mình nhất định phải nắm chặt rời đi nơi này mới được. Nghĩ như vậy, Cố Kiêu trực tiếp thuấn di từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là ở ngoài ngàn dặm. Cái kia ra tay với Cố Kiêu người hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Làm ta Sơn Hải giới là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương à? Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt lấy tên kia, sinh tử không bàn. Theo thanh âm người này rơi xuống, một cái mắt, không bàn là người buôn bán nhỏ, vẫn là người đi trên đường phố, lập tức mắt bốc tinh quang, đồng thời khôi phục bản thể. Nếu như Cố Kiêu giờ phút này thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, những thứ này chỗ nào là cái gì bình thường yêu tộc, vậy mà đều là thần thú. Từng cái hai con ngươi hiện ra màu vàng sậm. Đồng thời gì đó đương hàng, phí di, cử phụ, hoành công ngư chờ một chút đều có. Những thần thú này tại khôi phục bản thể về sau, trực tiếp hướng Cố Kiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, Cố Kiêu thông qua mấy lần thuấn di, đi tới 10.000 dặm ở trên. Vốn cho rằng có thể trực tiếp rời đi cái này địa phương thần bí, kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình lại còn ở đây đất phiên giới. Cái này không nên à, chính mình tại đi tới nơi này sau căn bản không đi ra phạm vi trăm dặm. Theo lý thuyết chính mình nên rời đi nơi này mới đúng, có thể cái này đều chạy ra 10.000 dặm, vì sao còn không có rời đi? Giống. Ngay tại Cố Kiêu trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, nơi xa tiếng thú gào truyền ra, Cố Kiêu quay đầu nhìn lại, lập tức không khỏi trong mắt đống nhiên co rụt lại. Chỉ gặp mấy trăm đầu hình thể bàng đại yêu tộc hướng hắn bên này đuổi theo. Mà lại những thứ này yêu tộc đều không phải thường gặp yêu tộc, cái này khiến hắn cuối cùng vững tin chính mình phỏng đoán. Cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là gì đó yêu tộc, mà là thần thú. Lớn đến phi cầm tàu thú, nhỏ đến rắn chuột sâu kiến, mỗi cái đều là thần thú. Mẹ nó, chính mình đây là đâm vào thần thú ổ không kịp nghĩ nhiều, Cố Kiêu quay đầu liền chạy, hắn vừa rồi cảm nhận được một chút, những thần thú này liền không có một cái tu vi thấp hơn thượng ngũ cảnh. Yếu nhất đều là ngọc pháp cảnh tồn tại. Mà nó, những thần thú này nếu như đặt ở ngoại giới lời nói, đối nhân tộc đến nói, tất nhiên là một loại lớn lao uy hiếp. Khó trách phía trước Chu Viên Hồng bọn hắn nói, tiến vào cấm địa không có một cái rời đi qua đây, nghĩ đến hẳn là ngộ nhập nơi này. Hạ Trang có thể nghĩ. Bất quá nhường Cố Kiêu nghĩ mãi mà không rõ chính là, Trần Thanh Đô cũng tới qua, vì sao hắn không có việc gì, còn tìm đến một bộ thần thi. Càng nghĩ, cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là trùng hợp, hoặc là chính là những thần thú này dở trò quỷ. Cố Kiêu càng xu hướng tại cái thứ hai khả năng. Rốt cuộc Trần Thanh Đô thế nhưng là ngụy cảnh thứ 15 tồn tại, bọn gia hỏa này mạnh hơn, cũng không khả năng trêu chọc như thế một vị cường giả. Ngay tại Cố Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên phía trước một đầu hình thể khổng lồ thần thú ngăn lại hắn đường đi. Hung ác. Trong lòng Cố Kiêu run lên, một cái liền nhận ra đầu này toàn thân đỏ thẫm, dài 5 cái đuôi, đồng thời bộ mặt trung ương mọc ra một cái sừng, thân hình như báo thần thú. Đối phương phi thăng cảnh tu vi, hình thể giống như một đầu voi lớn. Giống. Hung ác gào thét một tiếng, lúc này hướng Cố Kiêu phát động công kích. Cố Kiêu kiếm tiên thể thể nghiệm có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có tản đi, quyết đoán tế ra chỗ có bản mệnh phi kiếm. Áp thắng dẫn đầu khóa chặt hung ác, đồng thời thi triển ra suy yếu, nháy mắt, hung ác tu vi từ cảnh thứ 13 rơi xuống đến cảnh thứ 12. Đột nhiên xuất hiện cảnh giới hạ xuống, nhường hung ác sững sờ, cặp kia màu vàng sậm trong con ngươi lóe qua một vệt bối rối. Cố Kiêu thấy thế không có mảy may khách khí, trực tiếp thôi động cái khắc bản mệnh phi kiếm, trực tiếp hướng hung ác công tới. Ý thức được không tốt, hung ác cũng không tốt ngăn cản, vội vàng hướng một bên tránh đi, muốn phải né tránh Cố Kiêu công kích. Nhưng mà hắn còn là đánh giá thấp Cố Kiêu công kích, hắn bên này vừa né tránh, bản mệnh phi kiếm cũng đã chuyển biến, cái kia còn hướng hắn công tới. Ầm. Sáu chuôi bản mệnh phi kiếm đồng thời rơi vào hung ác trên thân, hung ác thân thể chấn động, khóe miệng chảy máu, thân thể vô lực rơi xuống từ trên không. Giải quyết đầu này hung ác về sau, Cố Kiêu tiện tay vung lên, thu hồi đầu này hung ác, liền tiếp theo quay đầu liền chạy. Không có chạy bao lâu, hắn lần nữa bị vây chặt ở, lúc này đây có tới ba đầu thần thú vòng vây ở hắn. Cái này ba đầu thần thú theo thứ tự là Cổ Điêu, Thanh Loan, Phỉ Di. Đồng thời người đỉnh người đều là cảnh thứ 13 tu vi. Cố Kiêu mặc dù không sợ, nhưng ba tên này tất nhiên biết ngăn chặn chính mình, vì lẽ đó hắn dứt khoát trực tiếp thuấn di rời đi. Nhìn xem lần nữa hư không tiêu thất Cố Kiêu, ba đầu thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng Cố Kiêu đuổi theo. Cố Kiêu giờ phút này kiếm tiên thẻ thể nghiệm thời gian biến mất, lúc này đây Cố Kiêu không tiếp tục trực tiếp vận dụng kiếm tiên thẻ thể nghiệm. Trước mắt còn không biết lúc nào có thể rời đi nơi này đâu, chính mình nhất định phải dùng ít đi chút điểm tích lũy. Mà lại vừa rồi hắn phát hiện, chính mình đánh giết đầu kia hung ác về sau, vậy mà không có điểm tích lũy ban thưởng. Đây cũng chính là nói, thần thú cùng yêu tộc là không giống, cũng chỉ có đánh giết yêu tộc, vượt ngoại thiên ma mới có thể thu được điểm tích lũy. Ngay tại chính mình nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trời tối. Cố Kiêu sững sờ, vừa rồi rõ ràng hoàn dương ánh sáng bị đâu, như thế nào đột nhiên liền trời tối nữa nha. Không kịp suy tư, Cố Kiêu tiếp tục đi đường, cũng không có chờ hắn chạy ra bao xa, liền dừng lại bước chân. Hắn phát hiện không gian xung quanh ngưng kết, có nắm giữ không gian lực thần thú tại phụ cận, đồng thời đối không gian trưởng không ở xa trên hắn. Sau một khắc, Thường Đông, Cố Kiêu trong mắt nhíu lại, hôm nay đen, Thường Đông quả nhiên là những thần thú này làm ra đến. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm là hắn bị năm đầu cảnh thứ 14 thần thú cho bao vây. Nhìn rõ ràng cái này năm đầu cảnh thứ 14 thần thú dung mạo về sau, Cố Kiêu trong mắt co rụt lại, cái này năm đầu thần thú không có một cái đơn giản, chín cái đuôi cáo trắng, đầu người thân rồng hắc long, lục túc bốn cánh vải vàng túi, dài chín quả đầu lớn rắn, thân dê mặt người con mắt lớn lên ở dưới nách quái vật. Dựa vào kiến thức của hắn, một cái liền nhận ra cái này năm đầu thần thú, theo thứ tự là Cửu Vĩ Hổ, Trúc Long, Hỗn Độn, Tương Liễu cùng với Thao Thiết. "Nhân loại, ngươi không nên tới đây." Trúc Long trước tiên mở miệng. Thấy Trúc Long nguyện ý câu thông, Cố Kiêu vội vàng mở miệng, "Ta trong lúc vô tình tới, bây giờ muốn rời đi lại rời đi không được, ta vô ý đối địch với chư vị, còn xin để ta rời đi." Ta cam đoan không biết đem chuyện bên này nói ra. Thao Thiết từ tốn nói, đã đến Sơn Hải, vậy liền không thể nhường ngươi rời đi. Chư vị khó tránh khỏi có chút không giảng đạo lý đi, ta chỉ là ngộ nhập nơi đây, chẳng lẽ còn muốn cho ta vĩnh viễn lưu lại hay sao? Cửu Vĩ Hổ khép cười một tiếng, tự tiện xông vào Sơn Hải người, chết. Mặc dù nói muốn giết hắn, có thể âm thanh lại vô cùng dụ hoặc, giống như thế gian tuyệt vời nhất âm thanh. Xem ra là không thể đồng ý, đã như vậy, vậy liền chỉ có thể làm đến một trận. Chương 226, Thú Thần, Phù Diêu Châu, Chu Thần Chi. Chương 226, Thú Thần, Phù Diêu Châu, Chu Thần Chi. Năm vị đại thánh chấm đã, thú thần cho mời vị công tử này tiến về trước yêu đình. Ngay tại Cố Kiêu chuẩn bị liều mạng thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cố Kiêu nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một vị lao giả đạp không mà tới. Nhưng Cố Kiêu khiếp sợ là, vị lao giả này sau lưng lại có tường thủy hiện ra. Thông qua vãng sinh kiếm mâu, hắn nhìn ra lão giả bản thể, vậy mà là một đầu cực lớn màu trắng dê rừng. Hắn biết rõ đây cũng không phải là gì đó dê rừng, đây là thần thú bạch trạch. Cũng không biết vị này bạch trạch cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ vị kia bạch trạch là quan hệ như thế nào. Đáng tiếc, hắn cũng chưa từng gặp qua vị kia bạch trạch, không biết nó bản thể đến cùng có phải hay không bạch trạch thần thú. Gặp qua yêu sư, Cửu Vĩ Hổ, Trúc Long mấy vị cảnh thứ 14, đối với lao giả cùng kính hành lễ. Cái này khiến Cố Kiêu hơi kinh ngạc, song phương đều là cảnh thứ 14, có thể hắn nhìn ra được, Cửu Vĩ Hổ, Trúc Long bọn hắn đối bạch trạch cùng kính là xuất phát từ nội tâm. Vị công tử này, xin cùng lão phu đi một chuyến đi. Lao giả một mặt cười ha hả nhìn về phía Cố Kiêu. Cố Kiêu hơi chút chần chờ, lập tức gật gật đầu. Mặc dù không biết cái kia cái gọi là thú thần vì sao muốn thấy mình, nhưng trước mắt vẫn là gặp một lần tương đối tốt. Không phải vậy chọc giận những thần thú này, coi như hắn có kiếm tiên thẻ thể nghiệm, sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Gặp một chút cái kia cái gọi là thú thần, chính mình cũng có thể cùng đối phương tìm hiểu một chút tình huống bên này. Còn xin tiền bối dẫn đường. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Cố Kiêu đi tới cái gọi là yêu đình. Không thể không nói, cái này yêu đình thật đúng là xa xỉ, không chỉ trang trí rực rỡ đại khí, trọng yếu nhất vậy mà là lơ lửng giữa không trung. Rõ ràng là một tòa danh phủ kỳ thực thiên không chi thành. Cố Kiêu đi theo lão giả một đường bay đến yêu đình phía trên, khoảng cách gần như vậy quan sát yêu đình. Hắn phát hiện, yêu đình cùng ở kiếp trước phim truyền hình bên trong thiên đình cơ hồ giống nhau như lúc. Về sau có cơ hội, chính mình cũng nhất định muốn làm ra như thế một cái lơ lửng thiên không chi thành, xem như thủ sơn tổng bộ. Cái này nhưng so sánh kiếm khí trưởng thành có mặt mũi nhiều. Đi tới yêu đình về sau, lão giả liền dẫn Cố Kiêu đi bộ, tại đi qua từng tầng bậc thang về sau, đi tới một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có một tòa cự điện, tòa này cự điện chỉnh thể màu vàng, giống như một tôn nằm dạng cự thú. Lão giả mang theo Cố Kiêu đi tới cự điện cửa ra vào, nhường Cố Kiêu ở đây chờ một lát khoảng khắc, chính mình thì tiến vào hồi báo. Cố Kiêu phát hiện cái này cự điện có một cỗ lực lượng, vậy mà làm cho không người nào có thể trông thấy tình huống nội bộ. Hắn lặng lẽ vận chuyển vãng sinh kiếm mâu, muốn phải vừa nhìn đến tận cùng, kết quả mọi việc đều thuận lợi vãng sinh kiếm mâu, tại thời khắc này, vậy mà cũng đã mất đi tác dụng. Một lát sau, lão giả đi ra, vị công tử này, thú thần cho mời, ngươi có thể đi vào. Đa tạ tiền bối. Nói một tiếng cảm ơn, Cố Kiêu nhấc chân đi vào cự điện. Vốn cho rằng cái này cự điện cùng bên ngoài nhìn qua sẽ là, kết quả không hề nghĩ tới. Cự điện bên trong vậy mà có khác càng khôn, nơi này không như trong tưởng tượng rực rỡ đại điện, mà là một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Thú thần. Cố Kiêu ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không thấy được nửa điểm cái bóng, chỉ có thể mở miệng kêu gọi. Túi đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Cố Kiêu túi đầu vừa nhìn, không khỏi sửng sở, chỉ gặp một cái toàn thân màu vàng, lông mềm như nung, tròn vo, tướng mạo cực giống long miêu thú nhỏ, chính hai tay chống nạnh ngửa đầu nhìn xem chính mình. Thú thần. Chính là bản thần. Thú nhỏ cao ngạo gật gật đầu. Cố Kiêu khẽ miệng giật một cái. Hắn vốn cho là cái gọi là thú thần biết anh minh thần võ, kết quả không nghĩ tới vậy mà là khả ái như thế bọn nhỏ. Thú nhỏ màu vàng sậm trừng mắt, tiểu tử, ngươi có phải hay không xem thường lão tử? Không dám. Cố Kiêu đội vàng nghiêm chỉnh thái độ. Không có cách, ngay tại vừa rồi, thú nhỏ sinh khí một khắc đó, hắn cảm thấy cảm giác giận cả tóc gáy. Nơi này chỉ có hắn cùng thú nhỏ, như vậy cái loại cảm giác này tất nhiên là thú nhỏ trên thân tán phát ra tới. Cái này thú nhỏ tuyệt đối là cảnh thứ 15 tồn tại. Xin hỏi thú thần gọi ta tới, cần làm chuyện gì? Thú nhỏ nãi thanh mại khi nói cho ta một chút tình huống bên ngoài, nói xong ta có thể không giết người, nói không tốt, vậy ta liền ăn người. Cố Kiêu nhất thời có chút không mò ra thú nhỏ ý tứ, bất quá vẫn là bắt đầu cho thú nhỏ giảng thuật lên chuyện ngoại giới. Hạo Nhiên Thiên Hạ, Phù Diêu Châu. Nơi này yêu ma trải rộng, rất nhiều yêu ma xâm lấn tới đây về sau, liền mở rộng đô thành. Đại lượng nhân tộc chết oan chết uổng, Tuần thần chi tử trung thổ thần châu chạy đến, vì cứu phủ Diêu Châu bách tính. Không biết làm sao một mình hắn lực lượng cuối cùng có hạn, tại phủ Diêu Châu chờ 3 ngày, giết mấy chục ngàn yêu ma, nhưng đối với số lượng bảng đại yêu tộc, vực ngoại thiên ma đại quân đến nói, quả là hạt cát trong sa mạc. Chu tiền bối, vạn bối có một kế, không biết có nên nói hay không. Nói. Vạn bối cảm thấy, ngày nay phủ Diêu Châu đều đã dạng này, không bằng trực tiếp hiến tế toàn bộ phủ Diêu Châu, đem những yêu ma này toàn bộ giết chết ở đây. Tuần thần chi nghe vậy, mặt không thay đổi nhìn xem trong khi nói chuyện nhân. Ồ, cái kia phủ Diêu Châu bách tính nên như thế nào? Chu tiền bối, những người dân này chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như không giải quyết rơi những yêu ma này, như vậy liền có càng nhiều bách tính mất mạng cùng tay yêu ma. Bọn hắn có thể vì người khắp thiên hạ, đánh đổi mạng sống, vạn bối cảm thấy bọn hắn chết được nó. Không đợi trung niên nhân nói xong, tuần thần chi trực tiếp một kiếm quét ra. Người trung niên kia trên cổ lập tức xuất hiện một đầu dây đỏ. Trung niên nhân che lấy cổ, khó có thể tin mà nhìn xem tuần thần chi, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Những người khác cũng bị giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau một bước, chẳng ai ngờ rằng tuần thần chi vậy mà trực tiếp liền giết người. Ta mặc kệ các ngươi là như thế nào nghĩ, nhưng nhớ kỹ cho ta một điểm, các ngươi bao quát ta ở bên trong ai cũng có thể chết, duy chỉ có bách tính nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu như ai tại để ta nghe được bực này ngôn luận, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nghe được tuần thần chi lời nói, đám người hiểu được là chuyện gì xảy ra, từng cái vội vàng ứng tiếng. Lao Chu, ngươi hỏa khí vẫn là như thế lớn. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy năm người xuất hiện tại cửa ra vào. Đối phương bốn nam một nữ, nam tướng mạo hung hãn, hèn mọn, nữ mặc dù tướng mạo bình thường, có thể cặp kia so với bọn hắn mạng còn dài đôi chân dài, quả thực thu hút ánh mắt. Năm người này không phải là người khác, chính là A Lương, Lục Chi bọn hắn năm người. A Lương, Trần Thuần An. Nhìn người tới, Tuần Thần Chi không khỏi sửng sở, lập tức lộ ra một vẻ dáng tươi cười. Phía trước hắn còn sầu phù Diêu Châu tình huống bên này đâu, hiện tại hắn là không có chút nào sầu. Mấy vị này là? Trần Thuần An cho Tuần Thần Chi giới thiệu nói, vị này là Đồng Tam Canh, vị này là Tề Duyên Đệ, vị này là Lục Chi. Ba vị này đến từ kiếm khí trưởng thành. Kia là trước kia, hiện tại chúng ta là Thục Sơn Ái Phủ Tứ, vị này là Thục Sơn Nữ Đoàn Đoàn trưởng. Đồng Tam Canh giải thích. Tuần Thần Chi đem Trần Thuần An kéo đến một bên, thấp giọng nói, Trần Huynh, Thục Sơn Ái Phủ Tứ còn có Thục Sơn Nữ Đoàn chuyện gì xảy ra? Lao Chu ngươi có chỗ không biết, Thục Sơn là kiếm khí trưởng thành tại Ngũ Thải Thiên Hạ tạo thành thế lực, Thục Sơn Ái Phủ Tứ là A Lương, Đồng Tam Canh, Tề Duyên Tể còn có ta, Thục Sơn Nữ Đoàn chỉ là Lục Chi. Tuần Thần Chi giật mình, khó trách hắn chưa nghe nói qua Thục Sơn đây. Mấy vị đường xa mà đến, thật tốt nghỉ ngơi khoảng khắc. Sau đó chúng ta đi đối phó những cái kia yêu tộc. Trần Tuấn An cười nói, yên tâm đi, chúng ta tới chính là giải quyết phủ Diêu Châu vấn đề, nghe nói ngươi ở đây, ta mới đề nghị tới xem một chút. Chương 227, chuyện cũ, tiên đoán người chương 227, chuyện cũ, tiên đoán người chiếu ngươi nói như vậy, hôm nay thiên hạ chia 5 x 7, nhân tộc chiếm cứ 4 tòa thiên hạ, yêu tộc chiếm cứ 1 tòa. Đúng thế. Cố Kiêu gật gật đầu. Thú thần cười lạnh, tốt tốt tốt, thật sự là rất tốt, những thần tộc đó cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới bị một đám sâu kiến cho lật đổ. Chỉ là cái kia mãi thanh mại khí ngữ điệu, bây giờ không có nửa phần lực uy hiếp. Cố Kiêu chần chờ một chút, lập tức mở miệng hỏi, xin hỏi thú thần, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Sơn Hải. Sơn Hải. Cố Kiêu hơi nhướng mày, trước đây hắn nhớ tới cái kia hỗn độn tựa hồ nâng lên Sơn Hải. Ngươi hẳn phải biết động tiên đi. Biết rõ. Cố Kiêu gật đầu. Thú thần tiếp tục mở miệng nói, phía trên động tiên vì tiểu thế giới, mà phía trên tiểu thế giới thì là đại càn khôn, cái này Sơn Hải giới chính là một chỗ đại càn khôn. Đại càn khôn. Trong lòng Cố Kiêu run lên, hắn chẳng thể nghĩ tới nơi này, Sơn Hải giới vậy mà là đại càn khôn. Đồng dạng để hắn ngoài ý muốn, còn có tiểu thế giới, đại càn khôn. Hắn vốn cho là đây là hệ thống đặt tên, không nghĩ tới thu thần vậy mà cũng biết. Ngươi biết? Thời có nghe thấy. Cố Kiêu gật đầu, lập tức hỏi lần nữa. Thú thần, các ngươi làm sao lại sinh hoạt ở nơi này, mà lại nghe ngươi ý tứ, các ngươi tựa hồ đối với ngoại giới thì là biết đến. Ngươi có thể từng nghe nói qua thời đại hồng hoang? Cố Kiêu lắc đầu, không bàn là ở kiếp trước đọc nguyên tác, vẫn là một thế này tự mình kinh lịch, hắn biết rõ đều là hiện đại, nhiều lời còn có vạn năm trước thiên đình. Đến mức gì đó thời đại hồng hoang hắn còn thật không có nghe nói qua. Thú thần thản nhiên nói, thời đại hồng hoang thiên hạ 3 phần, yêu tộc, thần tộc còn có vu tộc. Vu tộc tàn bạo bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, yêu tộc đương thời thế lực mạnh nhất, liền cùng vu tộc đại chiến, tốn thời gian mấy triệu năm, cuối cùng diệt vu tộc, nhưng yêu tộc cũng tổn thất nặng nề. Yêu tộc mạnh nhất chiến lược thần thú nhất mạnh, nguyên bản mấy trăm đầu thú thần cảnh thần thú, đi qua sau trận chiến này chỉ còn lại có 4 vị mạnh nhất thú thần cảnh thần thú. Thần tộc đúng lúc gặp lúc này có người đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới, thần tộc thừa cơ dẫn đầu 4 vị thú thần cảnh thần, hướng yêu tộc phát động công kích. Tứ đại thần thú không địch lại, cuối cùng ảo ảo chiến tử, còn lại yêu tộc căn bản ngăn cản không nổi thần tộc tiến công, cuối cùng triệt để bị kéo xuống thần đàn, trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Mà thần tộc từ đây liền chấp trưởng thiên đỉnh, trưởng khống khắp thiên hạ. Cố Kiêu ngạc nhiên, không nghĩ tới kiếm lai thế giới lại còn có như thế một thời đại. Chỉ là hắn trong ấn tượng, kiếm tới không phải là thế giới tiên hiệp cái kia, cái này cùng tiên hiệp có chút không quá giống á cũng không đúng à, nếu như nói tứ đại thần thú chiến tử, cái này Sơn Hải giới lại là ở đâu ra? Dường như nhìn ra Cố Kiêu không giải, thú thần tiếp tục mở miệng nói, thần thú mặc dù chiến tử, nhưng còn có một chút thần thú dòng dõi không có đạn sinh ra. Yêu tộc một số người liều chết tìm kiếm được một chỗ như vậy, đem thần thú dòng dõi dàn xếp lại. Đã nhiều năm như vậy, thần thú sinh sôi một đời lại một đời, đừng nói là cái khác thần thú, liền ta đều đã không phải là thuần huyết thần thú. Thần thú nhất tộc, đến chúng ta thế hệ này, sợ là muốn triệt để tiêu tán. Nói đến đây, thú thần lộ ra một vẻ tự rêu dáng tươi cười. Cố Kiêu không hiểu hỏi, thú thần, lấy các ngươi thực lực, coi như chiếm cứ toàn bộ ngũ thải thiên hạ đều không khó, các ngươi vì sao còn muốn tự vây nơi này? Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, nơi này mặc dù là đại càn khôn, có thể ngươi không biết là, trước đây vì tránh né thần tộc truy sát, yêu tộc đại năng đồng thời vận chuyển không gian lực lượng cùng lực lượng thời gian. Thú thần lắc đầu cười khổ. Điều này sẽ đưa đến, sơn hải giới từ đầu đến cuối tại không gian chạy loạn bên trong trôi nổi, đồng thời lúc nào cùng ngoại giới liên tiếp cũng không xác định. Cho đến trước mắt, 8000 năm trước đi vào một người, 5000 năm trước đi vào hơn trăm người, 4000 năm trước đi vào hơn trăm người, 500 năm trước đi vào 6-7 người, sau đó liền ngươi. Cũng chính bởi vì các ngươi những người này, ta mới có thể hiểu rõ thế giới bên ngoài. Cố Kiêu hiểu rõ, hắn rốt cuộc biết Trần Thanh Đô phía trước đi vào vì sao không có việc gì, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ đây. Kể từ đó, chẳng phải là mình bây giờ rất có thể tại đi qua, hiện tại, tương lai cái nào đó thời gian vị trí bên trong. Vậy mình muốn thế nào trở về? Chớ tự mình sau khi trở về, phát hiện đã là 10 năm, 100 năm về sau. Càng nghĩ càng kinh hãi, bất quá Cố Kiêu mặt ngoài ung dung thản nhiên, hắn biết mình bây giờ gấp cũng vô dụng. Trước mắt duy nhất phải làm là được tỉnh táo, đồng thời tìm kiếm được cách đi ra ngoài. Hít sâu một hơi, Cố Kiêu cố gắng để cho mình nhìn qua tự nhiên một chút, thuận miệng hỏi, vậy bọn hắn những người kia? Thú thần gió nhẹ mây bay nói, bị chúng ta ăn. Cố Kiêu nghe vậy lập tức cảnh giác lên, thú thần nói chuyện mặc dù lại thanh mai khí, có thể hắn nghe ra thú thần nói là thật. Sợ? Ngươi lo lắng, ta sẽ không ăn ngươi. Phát giác được Cố Kiêu dị dạng, thú thần cười hắc hắc. Mặc dù thú thần nói như vậy, nhưng Cố Kiêu vẫn không có buông lòng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mặc dù đối phương là cảnh thứ 15, nhưng hắn có kiếm tiên thẻ thể nghiệm, lại có áp thắng tại, không dám nói có thể giết đối phương, nhưng tối thiểu nhất chạy ra nơi này cũng không có vấn đề. Từng có một đời yêu sư lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá tiến hành diễn toán, nói ngày sau sẽ có một người tới đến sơn hải giới, đem chúng ta mang đi ra ngoài. Ồ, thú thần cảm thấy là ta. Cố Kiêu lông mày nhíu lại. Không tệ, vị kia yêu sư từng nói qua, tiên đoán người chính là nhân tộc, đồng thời đỉnh đầu hắc liên, chân đạp thái cực bắt quái, thân ở lực lượng không gian. Mặc dù ta không thấy được ngươi thái cực bắt quái, nhưng ta nhìn thấy hắc liên cùng lực lượng không gian, vì lẽ đó ta mới có thể tự mình gặp mặt ngươi. Cố Kiêu nghe vậy rơi vào trầm mặc. Nếu như thú thần nói là thật, như vậy nói rõ những thần thú này sẽ không lại đối phó hắn. Bất quá nghĩ đến hẳn là thật, dù sao mình nắm giữ thái cực bắt quái đồ cũng không có bày ra. Tiên đoán người 89 phần 10 chính là mình. Chỉ là để hắn cứ như vậy mang những thần thú này ra ngoài, hắn lại muốn suy nghĩ thật kỹ một phen mới được. Những thần thú này cũng không phải người bình thường, nói mang đi ra ngoài liền mang đi ra ngoài, những thứ này đều là không ổn định phần tử. Nếu như mình đem bọn hắn mang đi ra ngoài, bọn hắn không phục bản giáo, ra tay với nhân tộc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng nếu như không đem bọn hắn mang đi ra ngoài lời nói, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không để chính mình rời đi. Ngươi yên tâm, chúng ta không biết trắng nhường ngươi hỗ trợ, đến lúc đó sẽ cho ngươi chỗ tốt. Cố Kiêu hơi chút trầm ngâm, lập tức hỏi, ta muốn biết, các ngươi rời đi nơi này về sau, có tính toán gì? Chúng ta tự nhiên cố gắng phát triển yêu tộc, nhường yêu tộc tái hiện ngày xưa vinh quang. Cố Kiêu nghe vậy lắc đầu, theo là để bọn hắn ôm dạng này cách nghĩ ra ngoài, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Hắn mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không thể để thiên hạ sinh linh bởi vì chính mình quyết định mà sinh linh đổ thán. Ý của ngươi là không biết mang bọn ta rời đi? Thấy Cố Kiêu lắc đầu, thú thần tầm mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Cứ việc âm thanh mãi khí, không có nửa phần lực uy hiếp, vừa bạn bên trên tán phát ra tới sát khí lại là thật. Giống như chỉ cần Cố Kiêu dám nói cái chữ không, thú thần liền biết lập tức nổi lên giết người. Ta chỗ này có hai cái phương án, thú thần không ngại nghe một chút nhìn. Ngươi nói xem. Chương 228, hai cái phương án, thương thảo chương 228, hai cái phương án, thương thảo phương án 1, ta có thể nghĩ biện pháp mang các ngươi ra ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhận ta là chủ, chỉ có dạng này ta mới có thể mang các ngươi ra ngoài. Ngươi muốn chết? Thú thần sầm mặt lại. Bọn hắn đường đường thần thú nhất tộc, thời kỳ cường thịnh là mảnh này hoàn vũ chủ nhân, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới? Huống chi còn là nhân tộc bực này ti tiện chủng tộc. Nếu không phải người này là tiên đoán người, hắn thật muốn trực tiếp ăn ra hỏa này. Thú thần hẳn phải biết, các ngươi một ngày ra ngoài đại biểu cho gì đó. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta khẳng định là không biết mang các ngươi ra. Cố Kiêu không để ý thú thần sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, đương nhiên, ta còn có cái thứ hai phương án, kia chính là ta có thể mang các ngươi rời đi, bất quá ta sẽ không đem các ngươi đưa đến ngoại giới, ta có thể cho các ngươi đưa đến thế giới khác. Nếu như các ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi đưa tiễn. Cái gọi là cái thứ hai phương án, kỳ thực chính là Cố Kiêu trong cơ thể thật hoàn vũ. Đây là suy nghĩ của hắn thật lâu, mới nghĩ tới phương án. Vừa vặn thật của hắn hoàn vũ trước mắt còn không có sinh linh, có thể đem những thần thú này đưa đến chỗ nào, cũng coi như giải trước mắt khẩn cấp. Thú thần nghe vậy hơi nhướng mày, rơi vào trầm tư. Năm đó vị kia yêu sư lưu lại tiên đoán, chỉ nói tiên đoán người có thể dẫn bọn hắn rời đi, cũng không có như sao rời đi. Để bọn hắn nhận chủ lời nói, bọn hắn tự nhiên không muốn, không nhận chủ lời nói, liền chỉ có thể đi một cái thế giới khác. Không nói trước thế giới kia như thế nào, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào tại thế giới kia phát triển. Huống chi, các tổ tiên thủ còn không có báo đâu, bọn hắn lại như thế nào có thể rời đi thế giới này? Nếu là có thể trưởng khống người này lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là... Nghĩ tới đây, thú thần tầm mắt rơi vào trên thân Cố Kiêu, trong ánh mắt để lộ ra nguy hiểm tầm mắt. Cố Kiêu thấy thế trong mắt nhắm lại, tùy thời chuẩn bị vận dụng kiếm tiên thẻ thể nghiệm. Một người một thần thú cứ như vậy giằng co. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh có chút ngưng trọng. Ngay tại Cố Kiêu cảm thấy hắn cùng thú thần tất nhiên sẽ đánh lên một trận lúc, thú thần ngược lại là khí tức vừa thu lại, cười nói, công tử hai cái phương án cũng không tệ, không biết có thể cho ta suy tư một phen như thế nào. Mặt khác công tử xưng hô như thế nào? Ta gọi Cố Kiêu, thú thần cứ việc suy nghĩ, sau khi suy nghĩ cẩn thận cho ta biết là đủ. Cố Kiêu xoay người cất bước, trực tiếp xuất hiện tại cự điện bên ngoài. Yêu sư Bạch Trạch nhìn thấy Cố Kiêu ra tới, mở miệng cười nói, công tử, thú thần nhường lão phu an bài chỗ ở cho ngươi, xin cùng lão phu đến đây đi. Tại yêu sư Bạch Trạch dẫn đầu phía dưới, Cố Kiêu đi tới một chỗ cung điện. Công tử, chính là chỗ này, có gì cần cứ việc phân phó hạ nhân. Yêu sư Bạch Trạch nói xong, liền chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị Cố Kiêu cho gọi lại. Tiền bối, ta nghĩ đi dạo một vòng cái này sơn hải giới có thể chứ? Tự nhiên có thể, đây là lão phu lệnh bài, dựa vào lệnh bài này, công tử đặc biệt tiến về trước bất kỳ địa phương nào. Yêu sư Bạch Trạch lật bàn tay một cái lệnh bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vậy liền đa tạ tiền bối. Cố Kiêu nhận lấy lệnh bài, có lệnh bài này, hắn tại sơn hải giới hành động cũng biết thuận tiện một chút. Yêu sư Bạch Trạch rời đi về sau, Cố Kiêu đi vào cung điện. Vừa tiến vào cung điện, liền có ba vị thị nữ đi qua tới. Làm cho Cố Kiêu ngoài ý muốn chính là, ba vị này thị nữ vậy mà đều là ngọc phát cảnh tu vi, dạng này tu vi tại ngoại giới, đó cũng đều là đỉnh cấp đại nhân vật. Không nghĩ tới ở đây, vậy mà chỉ có thể biến thành thị nữ. Lại có chính là, cái này ba người trẻ tuổi nữ tử, mặc dù đã hóa hình, lại giữ lại yêu tộc đặc thù, thì như nói cái kia lông mềm như nhung thú mà thôi, cùng với một đầu cái đuôi. Nếu là những cái kia ưa thích thú nương, đoan chừng sẽ phi thường ưa thích nơi này đi. Ra mắt công tử. Cố Kiêu gật gật đầu, các ngươi đi xuống trước đi, có việc ta báo tin các ngươi. Ba vị thị nữ lên tiếng, liền rời đi cung điện. Cố Kiêu ngồi ở trên giường, lấy ra gương truyền tin chuẩn bị muốn phải liên hệ Ninh Diêu, hỏi một chút có biện pháp gì hay không rời đi nơi này. Kết quả mọi việc đều thuận lợi, gương truyền tin giờ phút này vậy mà không có nửa phần phản ứng. Cố Kiêu không tin tà, kết quả thử nửa ngày đều không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến hắn không khỏi rơi vào trầm tư, trong đầu hồi tưởng lại thú thần. Gương truyền tin không có phản ứng, không có gì hơn hai loại khả năng. Thứ nhất, bởi vì sơn hải giới là đại càn khôn, đã thoát ly thế giới hiện thực phạm chủ, cho nên mới sẽ không dùng được. Thứ hai, đó chính là hắn hiện tại chỗ thời không, khả năng tại đi qua hoặc là tương lai, vì lẽ đó dẫn đến gương truyền tin vô pháp sử dụng. Nếu như chỉ là lực lượng không gian còn dễ nói, có thể dính đến lực lượng thời gian, cái này có chút khó làm, rốt cuộc hắn không có thời gian lực lượng. Nghĩ đến đây còn liên quan đến lực lượng thời gian, Cố Kiêu liền không khỏi có chút đau đầu. Cùng lúc đó, yêu đình cự địa trong, trừ thú thần, yêu sư Bạch Trạch bên ngoài, còn có 12 đạo nhân cái bóng. Những người này chính là thần thú nhất mạch nội tình, đều là cảnh thứ 14 tồn tại thần thú. Thú thần đứng tại trước mặt mọi người, mặc dù thú thần tướng mạo đáng yêu, như một cái lông mềm như nhung đoàn nhỏ cờ, nhưng lại không có một người dám khinh thị thú thần. Hôm nay để các ngươi tới, chính là nói cho các ngươi biết một tiếng, tiên đoán người xuất hiện. Lời này vừa nói ra, 12 cái thần thú lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiên đoán sự tình hư vô mờ mịt, vì lẽ đó cũng không có tại thần thú nhất mạch bên trong triệt để truyền bá ra, biết rõ việc này còn có bọn hắn những người này. Thú thần, thế nhưng là cái kia nhân tộc thanh niên. Cửu Vĩ Hồ biến thành tuyệt thế mỹ nhân hỏi thăm. Ban đầu ở nhìn thấy Cố Kiêu tế ra áp thắng một mấy mắt, nàng liền ẩn ẩn có suy đoán. Không tệ, thật sự là người này tên là Cố Kiêu, thực lực chân thật không đủ gây sợ, bất quá nhưng lại thủ đoạn có thể tăng lên tới thánh cảnh, không thể khinh thường. Ta đã cùng hắn nói qua. Lập tức, thú thần đem Cố Kiêu đưa ra hai cái phương án nói một lần. Hừ, kẻ này lại còn muốn để chúng ta nhận chủ, quả là si tâm vọng tưởng. Tiểu tử cuồng vọng, nhớ năm đó, tổ tông chỗ thời đại kia, nhân tộc bất quá là đồ ăn mà thôi, chờ chúng ta trở về sau, chắc chắn đoạt lại thuộc về tổ tông hết thảy. Thú thần, dứt khoát cầm xuống kẻ này, nhường nó trở thành chúng ta khôi lỗi được rồi. Thú thần tiếng nói vừa dứt, những thần thú này hào hào mở miệng. Đều im miệng. Yêu sư Bạch Trạch hơi nhướng mày. Nghe được yêu sư Bạch Trạch buông lời, những thần thú này từng cái lập tức an tĩnh lại. Cố Kiêu đưa ra điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng nó mục đích cũng không khó đoán, không ngoài sợ chúng ta sau khi rời khỏi đây không nhận ước thúc, tạo thành sinh linh đổ thán thôi. Lão phu cảm thấy, thích hợp ước thúc một chút chưa chắc không thể. Trúc Long nhíu mày, yêu sư, ngài sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta thần thú nhất mạch, vốn là theo thời thế mà sinh, chính là giữa thiên địa sớm nhất một nhóm sinh linh, trời sinh liền không bị ràng buộc, sao có thể phụ thuộc? Không tệ yêu sư, Cố Kiêu nếu như chặt đẹp muốn chỗ tốt, muốn cơ duyên chúng ta đều có thể tiếp nhận, nhưng để chúng ta thần phục hoặc là cho chúng ta đưa đến địa phương khác, chúng ta kiên quyết không nhận. Không tệ, chúng ta tuyệt đối không nhận, yêu sư còn xin nghĩ lại à, tự nhiên chúng ta đồng ý, vậy tương lai chúng ta còn nói gì tự do, không khác từ một cái hố tiến vào một cái khác hố. Nghe lão phu nói hết lời, đám người nghe vậy, lúc này mới an tĩnh lại. Yêu sư Bạch Trạch nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, Cố Kiêu đưa ra điều kiện, lại không nói không nhường chúng ta có kẻ mặc cả. Chúng ta trở về sau, tất nhiên biết bấy lên gió tanh mưa máu, đây cũng là Cố Kiêu không muốn nhìn thấy. Nhưng chúng ta sứ mệnh như vậy, nhất định phải cầm lại tổ tông vinh quang. Chương 229, có kẻ mặc cả, đồng ý chương 229, có kẻ mặc cả, đồng ý chúng ta có thể cùng Cố Kiêu bàn điều kiện, không nhận chủ, không đi một cái thế giới khác, nhưng chúng ta có thể đối đại đạo phát thệ, trong vòng 20 năm không biết ra tay với nhân tộc. Nếu như Cố Kiêu không đồng ý, vậy liền 30 năm, 50 năm, chỉ cần hắn đồng ý, chúng ta coi như 50 năm không ra tay lại như thế nào, thời gian đối với tại chúng ta đến nói đã không có ý nghĩa gì. Lời này vừa nói ra, đám người nhưng lại lộ ra đăm chiêu màu. Nếu là như vậy, bọn hắn ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Rốt cuộc dạng này mặc dù đã mất đi một chút tự do, nhưng có thời gian đi theo, chỉ cần thời gian vừa đến, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Một điểm này so nhận chủ mạnh hơn. Cuối cùng, đám người toàn bộ đồng ý đề nghị này. Cố Kiêu đi tại tầm thường nhân loại thành trấn đồng dạng đường phố, trêu đến những cái kia thần thú ào ào ghé mắt. Bất quá nhưng không có một cái dám lên trước tìm Cố Kiêu phiền phức, chỉ vì Cố Kiêu bên hông cài lấy một cái lệnh bài. Chỗ có thần thú nhất mạch đều biết đạo đây là yêu sư Bạch Trạch lệnh bài. Yêu sư sở dĩ biết nhận chỗ có thần thú nhất mạch tôn kính, chủ yếu là bởi vì yêu sư tác dụng chính là vì yêu tộc vỡ lòng. Ngày nay thần thú nhất mạch bên trong đều là yêu sư hỗ trợ vỡ lòng, vì lẽ đó những thần thú này mới có thể cung kính như vậy yêu sư Bạch Trạch. Cố Kiêu đường này đi tới, phát hiện đường phố thương hộ trên cơ bản đều là ăn uống, đến mức cái khác mười phần hiếm thấy. Thông qua đi dạo, Cố Kiêu cuối cùng biết do những thần thú này dựa vào gì đó sinh hoạt. Bọn hắn tại đây cái đại càn khôn bên trong, vì để tránh cho miệng ăn núi lở, chỉ có thể học tập nhân tộc, trồng trọt rau quả, nuôi dưỡng một chút thịt ăn. Bất quá nhường Cố Kiêu ngoài ý muốn chính là, bọn hắn giao dịch cũng không cần tiền, mà là lấy vật đổi vật. Chỉ cần là ngang nhau vật giá trị, liền có thể tiến hành đổi. Cố Kiêu đối với những thực vật này ngược lại là cảm thấy hứng thú, những thực vật này cùng nhân tộc ăn đồ ăn cũng không giống nhau, đồng thời nơi này còn có một chút sơn hải giới đặc sản khoáng thạch loại hình. Cố Kiêu lấy ra một vài thứ, cùng những thứ này lái buôn tiến hành đổi thành, chỗ đổi lấy đồ vật, tất cả đều bị hắn đưa vào thật bên trong hoàn vũ. Nguyên bản thiên địa nguyên dịch chỉ là dùng tại bên trong tiểu thế giới, theo tiểu thế giới tiến hóa đến thật hoàn vũ. Thiên địa nguyên dịch tác dụng cũng đi theo trải rộng thật hoàn vũ. Chỉ cần mặc kệ phát triển, tất nhiên biết càng thêm cường thịnh. Một lần nữa trở lại cung điện, Cố Kiêu phát hiện yêu sư Bạch Trạch đang đứng ở đây. Tiền bối là đang cố ý cho ta. Cố Kiêu đi tới. Công tử, tiến một bước nói chuyện. Cố Kiêu gật gật đầu, cùng yêu sư Bạch Trạch cùng nhau đi vào cung điện. Song phương vào chỗ, Cố Kiêu lấy xuống kiếm tiên tử hồ, cho yêu sư Bạch Trạch rót một ly rượu. Yêu sư Bạch Trạch nghe mùi rượu, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn mặc dù còn sống trên vạn năm, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy rượu loại vật này. Tiền bối có thể nếm thử, đây là rượu nhân loại đặc hữu. Yêu sư Bạch Trạch bưng chén rượu lên, quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức mang theo hiếu kỳ, nhắm mắt lại đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hả? Yêu sư Bạch Trạch mở tròn mắt, trong mắt bóng loáng hiện ra. Rượu ngon, rượu ngon. Cố công tử có thể hay không lại cho lão phu một ly nếm thử? Hắn còn chưa từng có uống qua bực này vật thần kỳ. Rõ ràng mang theo một tia cay độc, có thể hết lần này tới lần khác vào miệng mềm mại luôn thuần. Trọng yếu nhất chính là, ngay tại rượu vào miệng trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một vệ tương lai mình đại đạo. Rượu loại vật này, hắn nguyện ý xưng là quỳnh tương ngọc dịch, so với bọn hắn quát xương mai đều tốt hơn quát gấp một vài lần. Cố Kiêu không có keo kiệt, lại cho yêu sư Bạch Trạch rót một chén. Yêu sư Bạch Trạch lần nữa uống một hơi cạn sạch, lúc này đây hắn nhắm mắt lại, chậm rãi phẩm vị. Một lát sau, chậm rãi mở ra trong mắt, kinh thán không thôi, không nghĩ tới cô công tử lại có thần kỳ như thế độ vận. Nói đến đây, yêu sư Bạch Trạch mắt lom lom nhìn Cố Kiêu, hy vọng Cố Kiêu lại cho chính mình một ly. Hắn cảm giác nếu như mình lại nhiều quát mấy lần, tất nhiên có thể tìm tòi đến thú thần cảnh giới. Tiên bối, chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện tìm ta sự tình đi. Đúng đúng đúng. Yêu sư Bạch Trạch xấu hổ cười một tiếng, lập tức nguy và táo ngồi thẳng. Cố công tử, ngươi nói điều kiện chúng ta không thể tiếp nhận, bất quá ngươi cũng đừng gấp gáp, ngươi trước nghe một chút lao phu ý kiến. Cố Kiêu nhún vai, ra hiệu yêu sư Bạch Trạch tiếp tục. Dù sao không bàn yêu sư Bạch Trạch nói như thế nào, nếu như khống chế không nổi những thần thú này, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý là như vậy. Chúng ta có thể lập xuống đại đạo lời thề, trong vòng 10 năm sẽ không có bất luận cái gì ý động, có thể sinh hoạt tại một khu vực nào đó, chuẩn bị cho nhân tộc thời gian. Cố Kiêu hơi nhướng mày, đại đạo lời thề hắn tự nhiên biết rõ, một ngày lập xuống đại đạo lời thề liền không thể làm trái, nếu không bỏ mình đạo tiêu. Hắn cũng không nghĩ tới đám này thần thú vậy mà có thể nghĩ đến bực này biện pháp, cái này cái hót ngược lại là linh hoạt. Không, không phải là đám kia thần thú nghĩ, là trước mắt vị này yêu sư Bạch Trạch nghĩ tới. Khó trách có thể ngồi lên yêu sư vị trí, quả nhiên không phải là hạng đơn giản. Hơi do dự, Cố Kiêu lúc này mới lên tiếng nói, 1000 năm, nếu như tiền bối các ngươi nguyện ý lập thệ trong vòng ngàn năm cung loạn, ta có thể đồng ý xuống tới. Thời gian ngàn năm quá lâu, như vậy đi, nhiều nhất 20 năm. Yêu sư Bạch Trạch lắc đầu. Cố Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, 20 năm. 20 năm tốt làm gì, vì các ngươi tự do, ta cho nhân tộc lưu 20 năm thời gian. Tiền bối, ta hy vọng chúng ta có thể mang theo một chút thành ý. Đã các ngươi ngại 1000 năm quá lâu, vậy liền 900 năm là được. Trái phải rõ ràng trước mặt, hắn tuyệt không được bộ. 30 năm, không thể lại nhiều. 800 năm, không thể ít hơn nữa. 40 năm. 700 năm. Yêu sư Bạch Trạch ẩn ẩn có chút tức giận, Cố công tử, lão phu là mang theo thành ý mà đến, ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy, đối chúng ta song phương đều không tốt. Tiền bối, ta tôn trọng ngươi xưng ngươi là tiền bối, nhưng những chuyện ngươi làm quả thực không xứng với ta xưng hô. Cố Kiêu cười lạnh. Các ngươi thần thú nhất mạch thực lực cỡ nào, ta nhân tộc lại thực lực cỡ nào, huống chi ta nhân tộc hiện tại bản thân liền rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta cũng là nhân tộc một phân tử, ta không có khả năng bởi vì giúp các ngươi tự do, liền nhường nhân tộc rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. 100 năm, chỉ cần trong vòng 100 năm các ngươi không làm loạn, ta liền nghĩ biện pháp mang các ngươi ra ngoài, nếu như các ngươi còn không đồng ý, vậy liền không muốn bàn lại việc này, lớn không được ta cũng không rời đi nơi này. Cố Kiêu lần nữa cho yêu sư Bạch Trạch rót một ly rượu, nhìn qua dường như để hắn uống xong liền có thể rời đi ý tứ. Yêu sư Bạch Trạch nhìn xem rượu trong chén, cười khổ một tiếng, lúc này mới lên tiếng. Việc này lão phu cần cùng thú thần thương lượng một chút. Xin cứ tự nhiên. Yêu sư Bạch Trạch đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng dậy rời đi. Cố Kiêu dựa vào ghế, một mình uống rượu, hắn tin tưởng yêu sư Bạch Trạch sẽ cho chính mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn. 100 năm thời gian, hắn còn thực có can đảm nghĩ. Yêu đình, đám người nghe được yêu sư Bạch Trạch lời nói, không khỏi cười lạnh. Quả nhiên là không ra gì nhân tộc, coi như ngày nay nổi lên, vẫn như cũ cải biến không được trong xương cốt đê tiện. Thú thần, ta thỉnh cầu đi giết tên kia, ta liền không tin, không có hắn, chúng ta liền đi ra không được nơi này. Thú thần sầm mặt lại, đều an tĩnh một chút, nhìn các ngươi ồn ào, giống kiểu gì? Thấy thú thần sinh khí, đám người lúc này mới an tĩnh lại. Yêu sư, việc này ngươi thấy thế nào? Yêu sư Bạch Trạch nói, 100 năm thời gian cũng là không coi là nhiều, ta không có ý kiến gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút mọi người ý kiến, vì lẽ đó ta không có tại chỗ quyết định ra đến. Có đồng ý hay không, còn xin thú thần làm chủ là được. Lâu như vậy cũng chờ, khúc khúc 100 năm lại tính là cái gì, nói cho cô kêu, bản tọa đồng ý. Chương 230, Thánh Thủy Trì, Sát Tâm. Chương 230, Thánh Thủy Trì, Sát Tâm đã thu thần đồng ý, vậy ta tự nhiên không có ý kiến. Nghe được yêu sư Bạch Trạch hồi phục, Cố Kiêu gật gật đầu. Bất quá tiền bối hẳn phải biết, nơi này đi vào dễ dàng, ra ngoài liền khó, vì lẽ đó ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị mới được. Đây là tự nhiên, có gì cần, cứ việc nói ra, chúng ta sẽ tận lực viện trợ Cố công tử đột phá, tạm thời coi là chúng ta đối ngươi cảm ơn. Tốt. Lão phu nhìn công tử bây giờ là yêu tướng, khoảng cách đột phá yêu tông đã không có bao xa, sơn hải giới ngược lại là có một nơi, có lẽ có thể giúp công tử đột phá, chỉ là nơi đây đều là thần thú tại dùng, không biết Cố công tử phải chăng có thể chịu được. Ồ. Cố Kiêu lông mày nhíu lại, lập tức đến hứng thú. Bất quá trước đó, hắn ngược lại là đối yêu sư Bạch Trạch trong miệng cảnh giới cũng thật tò mò. Xin hỏi tiền bối, cái này yêu tướng, yêu tông là cái gì cảnh giới? Cùng ta biết tựa hồ không giống. Trước đây ban đầu cảnh giới, chính là ta yêu tộc định ra đến, trước đây các vị tổ tiên chỉ định ra ba cái đại cảnh giới, tiểu yêu, đại yêu, thần thú. Nhưng theo đến sau phát hiện, mới đưa cảnh giới tỉ mỉ phân chia một chút, mỗi cái đại cảnh giới bên trong đều ẩn chứa 5 cái tiểu cảnh giới. Cảnh giới của các ngươi, tại trước đó lầm vào nhân khẩu chúng ta chờ đã biết rõ. Đây là thần tộc vì xóa đi chúng ta thần thú căn cơ, đặc biệt đuổi. Yêu tướng liền tương đương với các ngươi cảnh giới thứ 8, Long Môn cảnh, yêu tông tự nhiên là tương đương với trong miệng các ngươi Kim Đan cảnh. Cố Kiêu hiểu rõ, lập tức hỏi lần nữa, cái kia đại thánh là xưng hô, vẫn là cảnh giới? Đại thánh đã là xưng hô, cũng là cảnh giới, chỉ có tu vi đột phá đến cảnh thứ 14 mới có thể được xưng là đại thánh, đồng dạng cảnh thứ 14 cũng bị chúng ta xưng là thánh cảnh. Thú thần cũng giống vậy, thú thần là đối cảnh thứ 15 xưng hô, đồng dạng cũng là cảnh thứ 15 thú thần cảnh. Yêu sư Bạch Trạch lại giảng thuật một chút cái khác cảnh giới. Thì ra là thế. Cố Kiêu cuối cùng rõ ràng yêu tộc cảnh giới là như thế nào phân chia. Tiên bối, ngươi vừa rồi nói cái kia có thể viện trợ chỗ tu luyện. Đi theo ta, ta cái này mang ngươi tới. Tại yêu sư Bạch Trạch dẫn đầu phía dưới, Cố Kiêu rất nhanh tới một chỗ cực lớn hồ nước. Nói là hồ nước, nhưng trong đó ẩn chứa vô cùng năng lượng tinh thuần, trung quanh càng là mây mù lở lở. Đây là Thánh Thủy Trì, là thiên địa đưa tặng cho yêu tộc, thần thú nhất mạch liền đản sinh tại Thánh Thủy Trì bên trong. Ngày nay Thánh Thủy Trì mặc dù không có đã từng lực lượng, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường, Cố công tử một hồi hấp thu lúc, liền có thể cảm nhận được diệu dụng. Mặt khác nhắc nhở Cố công tử một tiếng, có khả năng kiên trì, ở bên trong kiên trì thời gian càng lâu, lấy được chỗ tốt càng lớn. Đương nhiên, cũng muốn lượng sức mà đi, trong này lực lượng của bạo, bình thường chỉ có chúng ta thần thú tiến vào, Cố công tử có thể hay không tiếp nhận. 3. Không đợi yêu sư Bạch Trạch nói xong, Cố Kiêu cũng đã một cái lặn xuống nước ghim đi vào. Ai nha a, có thể nào như vậy cả rỡ? Yêu sư Bạch Trạch biến sắc. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, Thánh Thủy Trì căn bản không phải dùng đến ngâm, mà là cần ngồi ở một bên không ngừng hấp thu. Bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, trừ phi đại thánh, thú thần bực này cấp bậc cường giả, bằng không coi như là bình thường thần thú đều không chịu nổi. Hắn không nghĩ tới, không đợi hắn nói xong, Cố Kiêu liền nhảy vào. Xong, lần này nói cho thú thần một tiếng, đợi chút nữa một cái người tiến vào đi. Yêu sư Bạch Trạch ngơ ngác nhìn Thánh Thủy Trì. Ngay tại hắn muốn trở về tìm thú thần thời điểm, liền nghe rầm một tiếng. Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Cố Kiêu hơn nửa người chui ra mặt nước. Yêu sư Bạch Trạch sững sờ, vốn cho là Cố Kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ nữa nha, không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà thật chịu đựng lấy Thánh Thủy Trì tẩy lễ. Giờ phút này, Cố Kiêu toàn thân trên dưới cảm giác có một cây đao đang không ngừng cạo hắn thịt. Đau đớn kịch liệt để hắn thống khổ không thôi. Loại thống khổ này không khỏi để hắn nhớ tới phía trước tại Đại Tùy Vương triều luyện hóa Hỗn Nguyên Kim Tùy lúc cảm giác. Loại cảm giác này so với trước đây luyện hóa Hỗn Nguyên Kim Tùy lúc muốn đau hơn ngàn lần vạn lần. Cũng may thể phách của hắn một mực bị bên trong kiếm tiên tiểu hồ rượu ôn dưỡng, không phải vậy hắn khẳng định kiên trì không xuống. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng bằng bạc đang không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, mà tu vi của hắn cũng tại không ngừng mà tăng lên. Vậy mà thật chịu đựng. Nhìn xem Cố Kiêu vậy mà thật chịu đựng Thánh Thủy Trì cọ rửa, yêu sư Bạch Trạch không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là nhân tộc sao? Thân thể này đủ để có thể so với thánh cảnh cường giả. Những thế vật kia thần tộc, vậy mà nuôi hổ gây họa, ngày nay không chỉ đã mất đi trưởng không quyền, càng làm cho nhân tộc đứng lên. Ngày nào đó bọn hắn tái xuất, định không thể cho nhân tộc bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Giờ khắc này, yêu sư Bạch Trạch đối nhân tộc triệt để sinh ra sát tâm. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến nhân tộc không đáng để lo, trăm năm về sau, có thể cho nhân tộc một con đường sống. Hiện tại xem ra, nhân tộc nhất định phải bị diệt. Không phải vậy thần tộc hôm nay, chính là ngày nào đó bọn hắn yêu tộc ngày mai. Cố Kiêu cũng không biết rõ, cũng bởi vì biểu hiện của mình, vậy mà nhường vị này yêu sư Bạch Trạch triệt để kiêng kỵ bên trên nhân tộc. Giờ phút này, hắn đang toàn lực hấp thu Thánh Thủy Trì năng lượng. Thông qua tự mình trải nghiệm, Cố Kiêu rốt cuộc biết Thánh Thủy Trì diệu dụng. Cái gọi là thánh tùy trì, chủ yếu ở chỗ cái này tùy chữ, những thần thú này tu luyện, cũng chính bởi vì thánh tùy trì có thể cường hóa tự thân cốt tủy. Cái này cũng dẫn đến thân thể của bọn hắn dị thường cường hành, liền cùng cảnh kiếm tu đều rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Chẳng qua hiện nay tất cả những thứ này đều làm lợi hắn. Thời gian một ngày trôi qua, Cố Kiêu đã triệt để quen thuộc cố này đau đớn, bắt đầu biến chết lặng. Khoảng thời gian này tu vi của hắn cũng tinh tiến không ít, bất quá từ đầu đến cuối không có đột phá. Cố Kiêu cũng không có gấp, trong đầu hắn từ đầu đến cuối nhớ tới yêu sư Bạch Trạch lời nói, có thể nhiều kiên trì liền nhiều kiên trì. Yêu sư Bạch Trạch mới đầu lưu tại nơi này quan sát 3 ngày, xác nhận Cố Kiêu không có nguy hiểm gì về sau, lưu lại hai cái thuộc hạ ở đây trông coi, chính hắn thì rời đi. Làm ngày thứ 5 đi qua, Cố Kiêu không còn đơn thuần hấp thu thánh thủy chỉ bên trong năng lượng, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn bắt đầu hấp thu luyện hóa kim thân mảnh vỡ. Hắn phát hiện, tại thánh thủy chỉ bên trong luyện hóa kim thân mảnh vỡ, nhưng dễ dàng rất nhiều. Đồng thời hắn còn phát hiện, tại thánh thủy chỉ luyện hóa kim thân mảnh vỡ, hắn có thể có một chút trên thân thể biến hóa cảm giác. Loại cảm giác này là trước hắn trước này chưa từng có. Yêu sư có ý tứ là, nhân tộc không thể lưu. Yêu đỉnh, cự điện trong. Yêu sư Bạch Trạch gật gật đầu, trầm giọng nói, ta từ trên thân Cố Kiêu, nhìn thấy nhân tộc đáng sợ tiềm lực. 100 năm sau tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà, không phải vậy thần tộc chính là chúng ta vết xe đổ. Nhất là nhân tộc còn có không ít người kế thừa người cầm kiếm truyền thừa, năm đó là thuộc người cầm kiếm giết chúng ta thần thú nhất mạch người nhiều nhất. Thú thần hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia 100 năm về sau liền nhường nhân tộc hủy diệt đi. Nhân tộc sinh tử hắn không thèm để ý, hắn chỉ để ý bọn hắn thần thú nhất mạch. Nếu như ngoại giới yêu tộc không phục quản giáo lời nói, hắn không ngại một lần nữa đối yêu tộc tiến hành tẩy bài. Yêu sư, ngươi cảm thấy Cố Kiêu như thế nào? Có thể hay không đem nó khống chế lại? Điều này e rằng không được, ta nhìn không thấu cái này Cố Kiêu, ta cảm thấy hợp tác có thể, nhưng không thể thâm giao. Thú thần nghe vậy, nhưng lại lộ ra đăm chiêu màu. Chương 231, Thánh thủy trì khô cạn, cuối cùng thành kim đan. Chương 231, Thánh thủy trì khô cạn, cuối cùng thành kim đan vẫn là không có cách nào liên hệ với Cố Kiêu sao? Thục Sơn, Tổ sư Đường, Linh Diêu, Tiểu Mễ Lạc, Tiêu Nhiễm các loại một đám người hội tụ ở đây. Nghe được Tiêu Nhiễm câu hỏi, Linh Diêu lắc đầu. Vốn cho rằng Cố Kiêu tiến vào cấm địa sẽ rất nhanh liền ra tới, kết quả không nghĩ tới, Cố Kiêu cái này vừa tiến vào chính là hơn một tháng, mà lại không bàn bọn hắn như thế nào liên hệ, từ đầu đến cuối không liên lạc được thiếu Cố Kiêu. Liên Mạc Huyền đều là như vậy, mới đầu hắn mặc dù liên lạc không được Cố Kiêu, nhưng còn có thể có một tia yếu ớt cảm ứng. Có thể trước không lâu, liền yếu ớt cảm giác đều không có rồi. Linh Diêu tỷ ngươi yên tâm, lão Cố người hiện tự có thiên tướng, trước đây chu đáo chặt chẽ tự mình ra tay trục xuất lão Cố, lão Cố đều có thể gặp dự hóa lành, lúc này đây tất nhiên cũng biết đồng dạng. Không tệ Linh tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Tiến Trác, Điệp Trướng bọn hắn cũng tại một bên an ủi Linh Diêu. Linh Diêu cưỡng ép gạt ra một vẻ dáng tươi cười, ta tin tưởng Cố Kiêu không có việc gì, Trần Gia Gia đã đi tìm Cố Kiêu, tin tưởng không bao lâu Cố Kiêu liền biết trở về. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, nên làm gì liền đi làm gì đi. Thục Sơn là Cố Kiêu tâm huyết, chúng ta nhất định phải tại Cố Kiêu sau khi trở về, nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Thục Sơn. Mọi người thấy Linh Diêu bộ dáng này, cũng không tốt lại nói cái gì. Nói một tiếng, liền ào ào rời đi. Linh Diêu ngồi một mình ở tổ sư đường, yên lặng uống rượu. Đảo mắt một tháng thời gian trôi qua. Trong một tháng này, Cố Kiêu một mực tại Thánh Tủy Trì bên trong. Không ít thần thú đều đã biết rõ Cố Kiêu tồn tại, bọn hắn đều sang đây xem qua. Cũng có một chút gan lớn, thấy Cố Kiêu cũng dám tại Thánh Tủy Trì bên trong tu luyện, coi là Thánh Tủy Trì uy lực hạ thấp, cũng nghĩ thử một chút, phải chăng có thể giống Cố Kiêu như vậy. Kết quả vừa tiến vào Thánh Tủy Trì, liền bị mạnh mẽ vạch vào một tầng máu thịt, không thể không từ Thánh Tủy Trì bên trong leo ra. Mới đầu bọn hắn còn thật tò mò, nhưng đến sau theo thời gian chuyển rời, những thần thú này đối với Cố Kiêu cũng không có như thế yêu kỳ. Thậm chí không nhìn thẳng Cố Kiêu, một mình tại Thánh Tủy Trì biên giới tu luyện. Bất quá Cố Kiêu vậy mà có thể tại Thánh Tủy Trì bên trong tu luyện một tháng, quả thực ra ngoài ý định. Tối thiểu nhất, cho đến trước mắt, bọn hắn những thần thú này còn không có thể kiên trì thời gian dài như vậy đây. Cố Kiêu không để ý đến những thần thú này, hắn giờ phút này đang suy nghĩ, muốn thế nào có thể mang đi một chút cái này Thánh Tủy Trì. Thứ này hiệu quả không tệ, nếu như cho Ninh Diêu bọn hắn dùng tới, nghĩ đến cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Chỉ là như thế nào chứa Thánh Tủy Trì đây? Dùng cái bình bình khẳng định cũng được, không nói trước chứa không được nhiều chút, chỉ nói bình thường đồ vật sợ cũng không chịu nổi Thánh Tủy Trì cố năng lượng này. Kiếm Tiên Tửu Hồ ngược lại là có thể, nhưng mình chứa rượu, nếu như đem Thánh Tủy Trì thu vào Kiếm Tiên Tửu Hồ, khó đảm bảo có thể hay không ảnh hưởng sát na phương hoa. Đúng rồi. Cố Kiêu đột nhiên nghĩ đến đem Thánh Tủy Trì đặt ở nơi nào, thật hoàn vũ. Cái này Thánh Tủy Trì đã có thể cất giữ trong đại càn khôn bên trong, cái kia tất nhiên có thể cất giữ trong thật hoàn vũ bên trong. Nghĩ tới đây, Cố Kiêu không do dự, lúc này kéo ra trong cơ thể thật hoàn vũ, bắt đầu hấp thu Thánh Tủy Trì năng lượng. Rốt cuộc hành động này không tốt lắm, Cố Kiêu cũng không dám quá mức, bởi vậy mỗi ngày chỉ có thể vụng trộm hấp thu một phần. Dạng này cũng có thể tránh cho bị phát hiện. Đương nhiên hắn cũng không tiện làm cho quá mức, rốt cuộc Thánh Thủy Trì liền đặt ở cái này đâu, thoáng cái thiếu quá nhiều cũng không tốt bàn giao. Thời gian cứ như vậy lại qua một tháng. Đêm hôm ấy, nguyên bản bình tĩnh Thánh Thủy Trì đột nhiên sôi trào lên. Cố Kiêu đã từ Thánh Thủy Trì bên trong biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đóa cực lớn hắc liên. Hắc liên cũng không phải là nở rộ trạng thái, mà là khép lại trạng thái, đem Cố Kiêu bao phủ ở bên trong. Cái này một dị dạng, rất nhanh liền bị đông đảo thần thú nhận ra, lúc này hào hào chạy đến xem xét. Làm bọn hắn nhìn thấy, Cố Kiêu lại bị hắc liên bọc tại trong đó, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không có kiếm tu, nhưng lại có thể phát giác được ở trong đó ẩn chứa kiếm ý, yêu sư Bạch Trạch cũng đồng dạng cảm nhận được cố kiếm ý này, không khỏi tròng mắt nhíu lại. Hắn biết rõ Cố Kiêu giờ phút này đang đứng ở đột phá mấu chốt, chỉ là không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhân tộc quả thật giữ lại không được. Giờ phút này, Cố Kiêu phảng phất như là cái hang không đáy, điên cuồng thôn phệ thánh thủy trì ẩn chứa năng lượng. Đến mức thánh thủy trì chung quanh năng lượng khí vụ, ào ào bị Cố Kiêu hấp thu. Một canh giờ sau, thánh thủy trì chung quanh năng lượng khí vụ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lộ ra thánh thủy trì thật sự là dung mạo. Làm những thần thú này sau khi thấy rõ, lập tức từng cái hai con ngươi đỏ thẫm, đằng đằng sát khí. Thánh thủy trì từ một luồng lớn nhỏ, vậy mà biến thành một cái vũng nước nhỏ. Đây cũng không phải là hình dung tử, mà là chân chính trên ý nghĩa vũng nước nhỏ. Toàn bộ thánh thủy trì đều làm, chỉ còn lại có mấy chỗ không đủ khoảng một trượng vũng nước động. Cái này thế nhưng là bọn hắn thần thú nhất mạch thánh địa, ngày nay cứ như vậy không còn, cái này khiến bọn hắn về sau sống thế nào a, đừng nói đám người, giờ phút này liền yêu sư Bạch Trạch đều lên sát tâm. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hận không được giết Cố Kiêu, một lộ mối hận trong lòng. Ken. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Ngay tại một đám đưa tay buồn bực thời khắc, liền thấy một luồng ánh kiếm tự đen xen bên trong phóng lên tận trời. Sau một khắc, đóng chặt hắc liên chậm rãi nở rộ, lộ ra Cố Kiêu thân ảnh. Không, không thể nói là Cố Kiêu. Thời khắc này Cố Kiêu tại một đám thần thú trong mắt vẫn là hắn, có thể tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Cố Kiêu căn bản không tồn tại, thay vào đó chính là một trôi phảng phất muốn đâm thủng bầu trời kiếm sắc. Nó sắc bén lợi cảm giác, dù là một đám thần thú đều cảm thấy làn da có loại bị đâm đau cảm giác. Giờ khắc này, liền những cái kia thánh cảnh đại yêu đều bị kinh động, ào ào lướt đến tìm tòi hư thực. Làm bọn hắn nhìn thấy khô cạn thánh tùy trí lúc, kém chút bị từ không trung ngã xuống. Từng cái đồng dạng đằng đằng sát khí, tức giận không thôi. Yêu sư, trước đây ta liền không đồng ý nhường ra hỏa này sử dụng thánh tùy trì, hiện tại là được, thánh tùy trì làm, về sau cái khác tiểu bối còn thế nào tu luyện? Cái này Cố Kiêu giữ lại không được, nhất định phải chơi chết hắn, nói không chừng huyết nhục của hắn có thể nhường thánh tùy trì tái sinh. Giết hắn, lớn không được chúng ta không rời đi nơi này, cũng không thể nhận bực này bất khí. Đều nói ít vài ba câu đi. Yêu sư Bạch Trạch hơi nhướng mày. Hắn hiện tại chính tâm phiền đâu, kết quả bọn gia hỏa này vừa lên đến liền giễu ra giễu rít không ngừng. Phiền chết. Thấy yêu sư Bạch Trạch thật sinh khí, những thứ này đại yêu không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Cùng lúc đó, Cố Kiêu đông nhiên mở ra trong mắt, lập tức hai đạo màu đỏ tươi kiếm khí từ trong con ngươi lướt ra khỏi. Tại thánh thủy trì tu luyện thời gian dài như vậy, hắn vãng sinh kiếm mâu cũng nhận được tăng lên. Uy lực so với phía trước mạnh mẽ không ít. Hai đạo màu đỏ tươi kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, Cố Kiêu đứng dậy, một bước phóng ra, cả người đi thẳng tới bầu trời. Phía dưới hắc liên tiêu tán, Cố Kiêu hai tay mở rộng, khí tức trên thân bắt đầu cuộn, rất nhanh liền đạt tới Long Môn cảnh đỉnh phong. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Cố Kiêu khí tức trên thân cũng không có vì vậy đình chỉ. Một lát sau, Cố Kiêu thân thể chấn động, khí tức trên thân lập tức phát sinh long trời lở đất cải biến. Đồng thời ở trong cơ thể hắn khiếu huyệt bên trong, vốn hẳn nên ngưng tụ ra kim đan địa phương, không có ngưng tụ ra kim đan, ngược lại ngưng tụ ra một chuôi dài gần tấc ngắn kiếm nhỏ màu vàng kim. Cố Kiêu trên thân khí tức thu liễm, cảm thụ một chút thân thể của mình, Cố Kiêu không khỏi nhếch miệng lên. Cho đến ngày nay, chính mình cuối cùng đột phá đến kim đan cảnh. Kết thành kim đan khách, mới là chúng ta người. Chương 232, uy hiếp, khai chiến. Chương 232, uy hiếp, khai chiến. Cô công tử, ngươi xác định ngươi không có gì muốn nói sao? Thánh thủy trì phía trên, yêu sư Bạch Trạch sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu lúng túng nhìn phía dưới thánh thủy trì, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà mạnh như vậy. Một dùng sức lại đem thánh thủy trì cho hút khô. Cố Kiêu vội ho một tiếng, cái kia, ta cũng không phải cố ý, không bằng chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Hừ, ngươi nói nhẹ nhõm, thánh thủy trì chính là ta thần thú nhất mạch thánh địa, ngày nay bị ngươi hủy, ngươi còn nghĩ liền như vậy bỏ qua, nằm mơ đâu. Không tệ, chuyện này không cho chúng ta một cái công đạo, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tiểu tử, đừng nói chúng ta bức ngươi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi đem thánh thủy trì khôi phục, chúng ta liền không truy cứu nữa. Không đợi yêu sư Bạch Trạch mở miệng nói chuyện, trung quanh thánh cảnh đại yêu hào hào mở miệng. Yêu sư Bạch Trạch nhìn về phía Cố Kiêu, Cố công tử, ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này không phải là lão phu có thể nói tính toán. Trước đây lão phu nhờ ngươi sử dụng thánh thủy trì đã đỉnh lấy rất lớn áp lực, ngày nay thánh thủy trì bị ngươi biến thành cái dạng này, ta coi như muốn giúp ngươi cũng không giúp được một tay a. Cố Kiêu hơi hé miệng, muốn phải biện giải cho mình một chút, nhưng lại gì đó cũng nói không nên lời. Rốt cuộc đây là chính mình làm ra đến. Hắn hoàn toàn không chiếm lý. Do dự một chút, Cố Kiêu thăm dò tình nói, muốn không ta đưa các ngươi mấy cái thần thú. Tiểu tử, ngươi không có nổi điên đi, ngày nay chỗ có trên đời này chỗ có thần thú đều tại Sơn Hải giới, ngươi còn đưa cho chúng ta thần thú. Cố Kiêu, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, ngươi lại tìm chúng ta vui vẻ, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Đúng đấy, trên đời này chỉ còn lại chúng ta những thần thú này, ngươi lên cái nào làm thần thú đi, hay là nói, ngươi muốn trộm chúng ta dòng dõi. Những thứ này thánh cảnh đại yêu khinh thường cười lạnh một tiếng. Yêu sư Bạch Trạch hơi nhướng mày, Cố công tử, lão phu tự nhận đối đãi ngươi khá lịch sự, có thể ngươi cũng không thể. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, liền bị trong tay Cố Kiêu đột nhiên thêm ra một cái trứng hấp dẫn lấy. Không chỉ là hắn, liền cái khác thánh cảnh đại yêu cũng giống như thế. Người khác có lẽ còn nhìn không ra gì đó, nhưng bọn hắn xem như thần thú, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này viên trứng bên trong ẩn chứa thần thú huyết mạch. Bọn hắn không nghĩ tới, Cố Kiêu vậy mà thật có thể làm tới thần thú, mà lại thông qua cảm ứng, cái này viên bên trong trứng thần thú độ đậm của hệ thống, so với bọn hắn còn muốn cao. Trong này lại có thần thú, Cố công tử, cái này trứng ngươi là từ đâu lấy được? Yêu sư Bạch Trạch thần sắc có chút kích động. Bao nhiêu năm, bọn hắn không nhìn thấy thuần huyết thần thú, bởi vì bọn hắn sinh hoạt ở nơi này, mặc dù đều là thần thú, có thể đi qua một đời pha loãng huyết mạch, huyết mạch đã sớm không thuần. Không phải vậy bọn hắn cũng không biết vội vã rời đi nơi này, vĩnh viễn rơi vào nơi này sẽ chỉ làm huyết mạch của bọn hắn triệt để bị pha loãng. Rời đi nơi này về sau, bọn hắn còn có thể thông qua hấp thu cái khác yêu tộc huyết mạch đến tịnh hóa huyết mạch của mình. Tại thời đại hồng hoang, bọn hắn muốn phải duy trì huyết mạch, một mặt là cùng cái khác yêu tộc sinh sôi đời sau. Cái khác yêu tộc huyết mạch không bằng bọn hắn cường hành, đời sau huyết mạch sẽ trực tiếp kế thừa bọn hắn thần thú huyết mạch. Nhưng bọn hắn cùng thần thú sinh sôi ra tới đời sau, dẫn đến hai cái huyết mạch va chạm, huyết mạch chỉ biết một đời so một đời yếu. Nếu là bọn họ tìm không thấy biện pháp giải quyết, bọn hắn đời sau rất có thể biết lưu lạc làm bình thường yêu tộc. Còn mặt kia, chính là thông qua hấp thu cái khác yêu tộc huyết mạch, đến để thăng tự thân thần thú huyết mạch. Đây là bọn hắn thần thú nhất mạch đặc hữu năng lực, có thể cam đoan bọn hắn huyết mạch tinh thuần. Chỉ tiếc nơi này cái gì cũng có, duy chỉ có không có yêu tộc. Không nghĩ tới trong tay Cố Kiêu lại có như vậy thuần chính thần thú huyết mạch. Bọn hắn mặc dù hấp thu không được thần thú huyết mạch, nhưng đây là tộc nhân của bọn hắn, lớn lên về sau sẽ là bọn hắn tái sinh lực lượng. Nhớ năm đó tổ tiên bọn họ chỗ thời đại hồng hoang, thần thú có tới mấy chục ngàn, ngày nay bọn hắn nơi này chỉ có hơn 3000 cái. Cố Kiêu ho nhẹ một tiếng, từ nơi nào lấy được ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, thần thú ta đều cũng có là, chỉ có ta chỗ này mới có thể thu được. Điều kiện tiên quyết là, nơi này không dùng ta phụ trách. Cái này, yêu sư Bạch Trạch lộ ra vẻ chần chờ. Thần thú tuy tốt, có thể thánh tùy trì quan trọng hơn, không có thánh tùy trì, bọn hắn thần thú tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cố Kiêu, thần thú vốn là ta thần thú nhất mạch, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta? Đúng đấy, đem chỗ có thần thú giao ra, bằng không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Thần thú ngươi cần giao ra, thánh tùy trì cũng cần ngươi khôi phục lại, chuyện này nhất định phải hoàn thành. Nghe những thần thú này ngươi một lời ta một câu, Cố Kiêu hơi nhướng mày, thần sắc cũng lạnh xuống, vung tay lên, đem yêu sư Bạch Trạch trong tay thần chứng thú vật thu vào. Ta cho các ngươi mặt có đúng không? Chứng thần thú bản thân liền là ta, các ngươi có tư cách gì để ta giao ra? Còn có thánh tùy trì, đây là lỗi lầm của ta nhận, nhưng các ngươi để ta hiện tại khôi phục lại, ta làm không được. Lời này vừa nói ra, những thứ này thánh cảnh đại yêu cũng sầm mặt lại, lập tức từng cái khôi phục bản thể, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Cố Kiêu. Yêu sư Bạch Trạch thấy cảnh này lắc đầu, không nói gì nữa. Giờ phút này, hắn cũng quyết định nên cho Cố Kiêu một chút giáo huấn, nhường Cố Kiêu biết rõ, hắn đối mặt chính là gì đó, cũng làm cho Cố Kiêu biết rõ, đối đãi thần thú nhất mạch là cần tôn trọng. Đồng dạng Cố Kiêu cũng là nghĩ như vậy, bọn gia hỏa này sở dĩ như thế đối với mình, chính là cảm thấy mình cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp người. Vì lẽ đó đối với hắn không có nửa điểm tôn trọng. Muốn phải thu hoạch được tôn trọng phương pháp tốt nhất, chính là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Đối diện với mấy cái này khôi phục bản thể thánh cảnh đại yêu, Cố Kiêu cũng không khách khí, trực tiếp vận dụng kiếm tiên thể thể nghiệm, khí tức nháy mắt từ kim đan cảnh, mạnh mẽ mà tăng lên đến cảnh thứ 14. Giống. Theo một tiếng thú hống vang lên, một vị bản thể là 6000 thần tượng thánh cảnh đại yêu xuất thủ trước. Cái kia quả hương bổ bàn tay lớn, trực tiếp hướng Cố Kiêu đánh tới. Chiêu này, không có chút nào hạ thủ lưu tình, 6000 thần tượng bản thân chính là thuần nhục thân hệ thần thú. Nhất là cái kia 6 quả răng ngà, mỗi một quả đại biểu một lần lực lượng tăng thêm, 6 quả liền đại biểu lực lượng nhiều nhất có thể tăng lên gấp 6 lần. Một trường này nếu là vỗ trúng Cố Kiêu, sợ Cố Kiêu coi như không chết cũng biết trọng thương. Cố Kiêu lúc này tế ra áp thắng, đồng thời thôi động suy yếu, 6000 thần tượng cảnh giới trực tiếp từ thánh cảnh rơi xuống đến yêu hoàng cảnh. Đột nhiên xuất hiện cảnh giới rơi xuống, nhường 6000 thần tượng giật mình. Trong lúc nhất thời công kích đều chậm một chút. Cố Kiêu thì tại lúc này trực tiếp tuấn di biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới 6000 thần tượng sau lưng. Mập mạp cẩn thận. Đám người thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở, khoảng cách 6000 thần tượng gần nhất đằng xa, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng Cố Kiêu cắn tới. Cố Kiêu lần nữa tuấn di, né tránh đằng xa công kích, lập tức tâm niệm vừa động, hạ tràng chỗ có thánh cảnh đại yêu, bao quát yêu sư Bạch Trạch cảnh giới đều từ thánh cảnh ngã xuống, biến thành yêu hoàng cảnh. Đám người khiếp sợ không thôi, bọn hắn tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, thật vất vả mới đột phá đến thánh cảnh. Kết quả ngày nay vậy mà từ thánh cảnh ngã xuống, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời đều là không khỏi có chút tâm thần thất thủ. Cố Kiêu xuất hiện sau lưng Băng Hoàng, lúc này Nam Ly bị tế ra, thẳng đến Băng Hoàng giữa lưng đâm tới. Băng Hoàng lông tơ dựng thẳng. Chương 233, lấy một địch nhiều, Triệu Hiểu Em mở giữ ưu thế. Chương 233, lấy một địch nhiều, Triệu Hiểu Em mở giữ ưu thế. Băng Băng cẩn thận. Không dùng những người khác nhắc nhở, Băng Hoàng cũng đã phát giác được sau lưng ác phòng đột kích. Băng Hoàng không để ý tới cái khác, đột nhiên quay đầu, miệng há mở, lập tức một đạo băng xương nhả liền đến. Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương chân hỏa. Cố Kiêu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp trước tiên thi triển ra Nam Ly bản mệnh thần thông. Hai loại ngọn lửa đồng thời rơi vào Băng Hoàng trên thân, Băng Hoàng lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Xem như Phượng Hoàng nhất tộc, đồng thời trời sinh nắm giữ Hàn Băng Băng Hoàng, bình thường ngọn lửa căn bản không tổn thương được nàng. Chỉ có đặc thù ngọn lửa, như Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương chân hỏa, Tam Vị chân hỏa các loại. Vừa vặn Cố Kiêu nắm giữ hai loại ngọn lửa, có thể nói hắn trời sinh khắc chế Băng Hoàng. Dám làm tổn thương Băng Băng, ta nhường ngươi đền mạng. Quý Nhu gầm thét một tiếng, lập tức thi triển Thiên Phú thần thông, Lôi Đình Bạt Quân. Lập tức một mảng lớn lôi đỉnh chống rông xuất hiện tại Cố Kiêu trên đỉnh đầu, đầy trời lôi đỉnh gào thét mà tới, đem Cố Kiêu bao phủ ở bên trong. Hừ, lúc này đây ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Yêu sư Bạch Trạch biến sắc, "Nưu Nưu, ngươi chớ làm loạn, Cố Kiêu thế nhưng là mang chúng ta đi ra mấu chốt, hắn chết chúng ta liền ra không được." "Không gấp lội, Thiên Phú thần thông thi triển đi ra thu không trở lại." Quý Nưu lộ ra ánh mắt vô tội. Ngay tại tất cả mọi người coi là Cố Kiêu không chết cũng sẽ trọng thương thời khắc, trên bầu trời lôi đỉnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Một lát sau, lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Đám người vội vàng nhìn về phía Cố Kiêu vị trí, chỉ gặp Cố Kiêu lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, mà bên cạnh hắn thì lơ lửng một cái hồ lô. Rõ ràng là bên hông hắn cái kia hồ lô. Vừa rồi lôi đình, toàn bộ bị kiếm tiên tiểu hồ cho hấp thu. Đám người thấy thế không khỏi trong mắt co rụt lại, cái này sao có thể? Quý Nưu Thiên Phu thần thông tính sát thương cực mạnh, bởi vậy tại trong bọn họ đại thánh những thứ này, tuyệt đối bị cho là đứng hàng đầu. Có thể thành dạng này thiên phú thần thông, vậy mà không có thương tổn đến Cố Kiêu tí kẹo. Cố Kiêu cười lạnh một tiếng, hắn kiếm tiên tiểu hồ thế nhưng là dung hợp qua thiên phạt lôi hồ. Thiên phạt lôi hồ đặc điểm lớn nhất chính là hấp thu lôi đỉnh. Bởi vậy Quý Nưu Thiên Phu thần thông mặc dù tính sát thương lớn, có thể hoàn toàn bị hắn khắc chế, thiên khắc. Giống. Trúc Long hai mắt nhắm lại, sau một khắc, trực tiếp trời tối, không gian xung quanh ngưng kết. Cố Kiêu trong mắt nhíu lại là phía trước chiêu kia. Đúng lúc này, cái khác đại thánh trực tiếp hướng Cố Kiêu đánh tới. Coi là phong tỏa không gian, liền có thể khống chế lại ta sao? Nói xong, Cố Kiêu trực tiếp tế ra rồng gầm, hổ khiếu mấy người tất cả bản mệnh phi kiếm. Hắn thao túng 6 chuôi bản mệnh phi kiếm cùng 12 cái đại thánh mở rộng chiến. Không thể không nói, mặc dù 12 cái đại thánh đều bị hắn áp chế tu vi, nhưng chiến đấu lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nhất là tại khôi phục bản thể về sau. Cảnh giới mặc dù xuống tới, nhưng chiến đấu lực lại không hạ xuống bao nhiêu. Trong lúc nhất thời Cố Kiêu đều cảm thấy cố hết sức, đồng thời cũng ý thức được tiếp tục như vậy không được. Không gian vỡ vụn. Cố Kiêu cắn răng một cái, trực tiếp thi triển ra không gian thủ đoạn, lấy một loại ngang ngược trạng thái, cưỡng ép phá vỡ không gian chung quanh giam cầm. Lập tức xoay người liền chuẩn bị rời đi, có thể hắn vừa có hành động, liền bị mấy cái đại thánh ngăn cản. Cửu Vĩ Hổ Kiêu mị cười một tiếng, "Cố Kiêu, ngươi chạy không thoát, vẫn là đền tội đi." Ngay sau đó, một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Cố Kiêu tầm mắt không khỏi xuất hiện một vẻ hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cố Kiêu trong mắt lạnh lẽo, còn tốt trong đầu của mình có văn đạo tiểu nhân tọa trấn, phát hiện không hợp lý, liền lập tức triệt tiêu Cửu Vĩ Hổ đối với mình dụ hoặc. Đúng lúc này, ứng long bay tới, sắc bén nuốt rồng hướng Cố Kiêu đầu chụp tới. Cố Kiêu lật bàn tay một cái, bình loạn xuất hiện trong tay, cùng ứng long giao chiến lên. Ứng long xem như long tộc chiến thần, nó sức chiến đấu không thể khinh thường, Cố Kiêu cùng ứng long liều 10 cái hiệp, trong lúc nhất thời vậy mà rất khó phân ra cái cao thấp. Kiếm mang thập bát điệp. Bất đắc dĩ, Cố Kiêu chỉ có thể thi triển ra chính mình kiếm thuật, lập tức 18 đạo kiếm khí gào thét mà ra, mạnh mẽ bức lui ứng long. Ầm. Không cho Cố Kiêu cơ hội thở dốc, 6 ngà bạch tượng lần nữa vọt tới. Cố Kiêu cùng nó cứng rắn cản một chiêu. Cố Kiêu một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nửa lui mấy chục trượng lúc này mới ổn định thân hình. Đột nhiên phát giác được sau lưng ác phong đột kích, rõ ràng là đằng xà vọt tới, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng Cố Kiêu cả tới. Cố Kiêu trực tiếp thuấn di né tránh, nhường đằng xà bổ hụt. Chu Tiên trận. Sau một khắc, rồng gầm, hồ khiếu, Nam Ly, Huyền Minh, bốn chuôi bản mệnh phi kiếm rơi vào trận đồ phía trên. Lập tức rồng gầm, hồ khiếu riêng phần mình hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh chiếu sáng hắc ám, xuất hiện tại bốn cái phương vị phía trên, trực tiếp đem 12 cái thánh cảnh đại yêu bao phủ trong đó. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tứ đại thần thú hư ảnh, bao quát yêu sư Bạch Trạch ở bên trong, chỗ có thần thú đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tứ đại thần thú cái kia thế nhưng là thời đại hồng hoang bên trong, yêu tộc cường thịnh nhất lúc tồn tại. Coi như đặt ở chỗ có thần thú bên trong, đó cũng là bài danh phía trên tồn tại. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị thần tộc đánh giết, không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà có thể vận dụng bọn hắn một tia bản nguyên. Đồng thời bọn hắn cũng nhận ra Chu Tiên trận. Chỉ vì trận này chính là tứ đại thần thú sáng tạo, chính là bọn hắn yêu tộc đỉnh cấp sát phạt đại trận một trong. So với cái khác động một tí hơn 10 người, hoặc là mấy trăm người thi triển đi ra đại trận, Chu Tiên trận là thuận tiện nhất, nhân số cũng là ít nhất trận pháp. Mặc dù nhân số ít, nhưng bởi vì tứ đại thần thú hỗ trợ lẫn nhau, đến mức Chu Tiên trận uy lực 10 phần cực lớn. Cố công tử, còn xin dừng tay. Yêu sư Bạch Trạch lấy lại tinh thần, biết không thể tiếp tục, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nếu là lại không ngăn trở, chỉ sợ sẽ ra việc lớn. Cố Kiêu đưa tay quét một chút vết máu ở khóe miệng, hừ lạnh, hừ, vừa rồi bức ta ra tay là các ngươi, ngày nay để ta dừng lại cũng là các ngươi, nào có chuyện tốt như vậy, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Từ khi ra tay một khắc đó, hắn thật không nghĩ qua dễ dàng như vậy gián xếp ổn thỏa. Thật làm hắn dễ khi dễ không thành, hôm nay hắn liền muốn khiến cái này thần thú nhìn xem, hắn Cố Kiêu bản sự, càng muốn để bọn hắn cảm thụ một chút, đập cái đinh là cái gì cảm giác. Cố Kiêu, đừng muốn cản rỡ. Một bên kim sĩ đại bằng trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, thẳng đến Cố Kiêu mà tới. Cố Kiêu tâm niệm vừa động, lập tức cực lớn hóa long ngâm từ hư không ngưng tụ thành công, thẳng đến phía dưới đâm tới. Oanh! Cực lớn rồng gầm ầm ầm rơi xuống, kinh khủng ảnh hưởng còn lại từ Chu Tiên trận bên trong lan ra. Yêu sư Bạch Trạch không đành lòng nhắm lại trong mắt, hắn không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến loại tình trạng này. Sớm biết hắn nói cái gì cũng sẽ không để những thứ này đại thánh tới đối phó Cố Kiêu, ngày nay lập uy hiệu quả không có đạt tới không nói, còn không công đắc tội Cố Kiêu. Trọng yếu nhất chính là, hắn không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà như vậy khó chơi. Nhất là cái kia một tay áp cảnh thủ đoạn, trực tiếp đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nguyên bản bọn hắn chiếm cứ ưu thế, kết quả bị Cố Kiêu như thế để ép cảnh, lại là trực tiếp giảm mất một nửa. Lại tăng thêm cái này Chu Tiên trận, càng làm cho cái này 12 vị đại thánh rơi vào bị động bên trong. Lần này là hắn sai lầm. Bọn hắn đều đánh giá thấp Cố Kiêu. Trưởng Trung Phật Quốc. Cố Kiêu xuể bàn tay ra, trực tiếp đối với Chu Tiên trận bên kia ra sức bổ một cái. Một chảo này, bầu trời lập tức khôi phục nguyên bản ban ngày. Mặc dù trưởng Trung Phật Quốc cũng không có đem những thần thú này bắt vào trong tay, nhưng cũng để bọn hắn từng cái xuất hiện không nhỏ thương thế. Theo bốn kiếm lần lượt rơi xuống, Chu Tiên trận bên trong đám người, giờ phút này sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Chương 234, ta có một kiếm, Kiếm Mẫu hiện thân chương 234, ta có một kiếm, Kiếm Mẫu hiện thân Chu Tiên trận biến mất, 12 vị đại thánh từng cái thụ thương không nhẹ. Không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, Cố Kiêu trực tiếp vận chuyển Phật môn lực lượng. Hồng, Mễ, Bá, Ni, Ma, Úng. Thanh âm nhất thai nhức góc vang lên, lập tức chung quanh núi non sông ngòi rung chuyển không thôi. 12 vị đại thánh, từng cái miệng phun máu tươi, khí tức vẻ bại xuống tới. Vậy công ta, há không biết các ngươi tại công kích ta thời điểm, liền đã bị ta cho bao vây. Nói xong, Cố Kiêu dưới chân dâng lên Thái Cực Bát Quái Đồ. Quẻ càn mở trời. Cố Kiêu dưới chân Thái Cực Bát Quái Đồ vận chuyển, quẻ càn sáng lên. Sau một khắc, đạo kiếm tự động hiện ra, lập tức vậy mà trực tiếp biến thành ba thước dài 6 tấc kiếm. Cố Kiêu ngầm hiểu, tay cầm đạo kiếm, đối với những cái kia trọng thương đại thánh chém tới. Lập tức một đạo kiếm khí bị chém ra, đạo kiếm khí này có tới mấy trượng, thế công kinh người. Nhưng mà Cố Kiêu lại rất không hài lòng, nguyên nhân cùng hắn, kiếm tiên thể thể nghiệm vậy mà tại giờ khắc này đến thời gian, đến mức hắn cái này một cái uy lực công kích thật to rút lại. Yêu sư Bạch Trạch thấy thế, không để ý tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp một bước phóng ra, cấp tốc đi tới những cái kia đại thánh trước người, một trường vô ra. Yêu sư Bạch Trạch mặc dù cũng là thánh cảnh, nhưng lại cũng không phải là lấy chiến lực lấy sừng, yêu sư Bạch Trạch mạnh nhất địa phương vẫn là học thức. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn không thể không ra tay. Cũng may Cố Kiêu kiếm tiên thể thể nghiệm đến kỳ, đến mức cái này uy lực công kích không đủ. Có thể dù là như vậy, yêu sư Bạch Trạch tay cầm vẫn là bị chặt đứt hơn phân nửa. Đau đớn kịch liệt, nhường yêu sư Bạch Trạch sắc mặt trắng nhợt. Yêu sư, 12 vị đại thánh hổ thẹn mà nhìn xem yêu sư Bạch Trạch. Chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà lại biến thành dạng này, càng không có nghĩ tới, bọn hắn 12 cái đại thánh liên thủ, vậy mà đều không thể không biết làm sao Cố Kiêu. Yêu sư Bạch Trạch không để ý đến những thứ này đại thánh, mà là cố nén đau đớn, đem ánh mắt rơi vào trên người Cố Kiêu. Cố công tử, việc này liền như vậy coi như thôi được chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Kiêu cười lạnh. Mặc dù kiếm tiên thể thể nghiệm thời gian đến, nhưng hắn có thể tùy thời tiến vào cảnh thứ 14. Cố công tử, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, thú thần còn không có ra tay đây. Nghe được yêu sư Bạch Trạch uy hiếp, Cố Kiêu trên mặt lanh ý càng sâu. Vậy liền để hắn đến, nhìn ta có thể hay không đem hắn từ cảnh thứ 15 kéo xuống. Hôm nay không chết đến mấy cái thánh cảnh đại yêu, việc này không xong. Nói đi, Cố Kiêu lần nữa vận dụng kiếm tiên thể thể nghiệm, chuẩn bị giết mấy cái đại thánh lại nói. Cố Kiêu, ngươi làm bản tọa không tồn tại sao? Ngươi đầu tư là, một đạo giống như tiếng sấm rền âm vang lên. Sau một khắc, một đôi màu vàng sẫm trong mắt xuất hiện trên bầu trời. Cố Kiêu ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem cái này đối với trong mắt. Mặc dù chỉ có một đôi trong mắt, nhưng hắn vẫn như cũng nhìn ra, đây là thú thần trong mắt. Chỉ bất quá cùng lúc trước hắn nhìn thấy thú thần trong mắt không giống, cái này đối với trong con ngươi tràn ngập tuế nguyện vết tích. Hắn nhìn thấy thú thần trong mắt, lại có vẻ mười phần trong eo. Nếu không phải khí tức giống nhau, chỉ sợ hắn cũng không dám tin tưởng, đây là cùng là một người trong mắt. Gặp qua thú thần. Nhìn thấy cái này đối với trong mắt xuất hiện một khắc đó, yêu sư Bạch Trạch cùng với tại chỗ đại thánh nào nào không mình hành lễ. Thú thần, thủ hạ của ngươi có chút không nói đạo lý, ta đem ngươi giáo huấn bọn họ một trận, ngươi hẳn là không ý kiến đi. Thú thần lạnh nhạt nói, tiếp ta một đánh, nếu như ngươi may mắn không chết, ta có thể coi như việc này chưa từng xảy ra. Cố Kiêu nghe vậy lắc đầu, ta cự tuyệt. Cái này có thể không phải do ngươi. Thú thần nói xong, liền trực tiếp ra tay. Chỉ gặp bên trên bầu trời một cái cực lớn ngón tay ngưng tụ mà thành, thẳng đến Cố Kiêu điểm tới. Cảm nhận được căn này chỗ ngón tay mang tới uy hiếp, trong lòng Cố Kiêu run lên, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cái này thú thần mười phần gà tặng, có lẽ là sợ mình bị hắn suy yếu một cảnh giới, căn bản không dám động dùng chân thân, mà là cách không đối với hắn phát động công kích. Kể từ đó, chính mình áp thắng căn bản không có cách nào đối phó thú thần. Kiếm Mẫu, hy vọng ngươi cho thêm chút sức a. Ta có một kiếm. Kiếm tới. Nhìn xem thần thao thao Cố Kiêu, đám người không có để ý, có thể chờ Cố Kiêu âm thanh rơi xuống một khắc đó, giữa thiên địa đột nhiên mưa gió biến sắc, sấm sét vang dội. Càng là có một đạo nói nhỏ tại mọi người trong thai vang lên. Tới rồi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên bầu trời mây đen hóa thành một cơn lốc xoáy, cùng thú thần đôi trong mắt kia xa xa tương đối. Sau một khắc, một đạo mũi kiếm từ trong mây đen nô ra, mạnh mẽ kiếm khí tứ ngược. Thú thần cây kia công hướng Cố Kiêu cực lớn ngón tay, trực tiếp bị kiếm khí phá hủy. Theo mũi kiếm nô ra, thân kiếm chậm rãi hiện ra. Toàn bộ sơn hải giới rung chuyển không thôi. Giữa thiên địa sinh thành từng tầng năng lượng bình chướng, kết lực muốn phải ngăn cản kiếm dài rơi xuống. Những thứ này bình chướng từng cái vỡ vụn, kiếm dài đã lộ ra dài một thước. Toàn bộ sơn hải giới không ngừng nổ vang, có chút đỉnh núi vỡ nát, nước biển gào thét, giống như tận thế hàng lâm. Mọi người thấy như vậy kinh hãi một màn, đều là tròng mắt đông nhiên co rụt lại. Người cầm kiếm, yêu sư Bạch Trạch nghĩ đến gì đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Kiêu. Người cầm kiếm là Cố Kiêu trêu chọc đến. Vốn cho là Cố Kiêu liền đã đủ khó chơi, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà trêu chọc đến người cầm kiếm. Cái khác đại thánh nghe được người cầm kiếm ba chữ, đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua người cầm kiếm, nhưng lại nghe nói qua vị này tiếng tăm, năm đó yêu thần đại chiến, chính là người cầm kiếm giết thần thú nhiều nhất. Không nghĩ tới hôm nay người cầm kiếm vậy mà lại xuất hiện ở đây. Người cầm kiếm. Thú thần cũng nhận ra người cầm kiếm, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Đồng thời sơn hải giới chấn động càng thêm kịch liệt. Sau một khắc, một tôn hình thể như núi cao, toàn thân đen nhánh mèo đạp không mà tới. Thần thú. Lạnh lạnh thanh âm vang vọng sơn hải giới. Sau một khắc, bầu trời xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, một cái tay cầm dài 4 thước kiếm, thân mang áo trắng, dây trắng, phong hoa tuyệt thế nữ tử xuất hiện tại khe hở bên cạnh. Nữ tử dáng người cao gầy, thân mang màu vàng áo giáp, dài một đôi con mắt màu vàng nóng. Nữ tử không có nhìn về phía thú thần, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân Cố Kiêu. Nữ tử thanh âm ôn hòa, mềm mại, "Chủ nhân, đã lâu không gặp, thế mà đều đột phá đến kim đan cảnh." "Chủ nhân?" Yêu sư Bạch Trạch bọn hắn sửng sở, Cố Kiêu vậy mà là người cầm kiếm chủ nhân, cái này sao có thể? "Kiếm tỷ tỷ, chủ nhân, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Kiếm Mẫu lông mày kẻ đèn cao lại. Nàng nhận triệu hoán giáng lâm, kết quả phát hiện nơi này vậy mà cho nàng một loại phiêu miểu không biết cảm giác. Đồng thời nàng còn cảm nhận được lực lượng thời gian, nếu không phải thực lực bản thân cường hành, nàng sợ căn bản là không có cách giáng lâm, càng không cách nào duy trì được cái thông đạo này. Cố Kiêu bằng nhanh nhất ngữ tốc, thông qua hai người độc nhất truyền âm giải thích một lần chân tướng. Kiếm Mẫu âm thanh băng lãnh, "Các ngươi lại nhưng dám đánh làm tổn thương ta chủ nhân, thật sự là thật to gan. Ngươi cầm kiếm, ngươi lại còn dám xuất hiện, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Thú thần lạnh lùng nhìn xem Kiếm Mẫu. Kiếm Mẫu lông mày kẻ đen vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn, "Vũ Linh Huyền Miêu, ngươi ngược lại là mạng lớn, năm đó tiếp nhận ta một kiếm vậy mà không chết, còn chạy đến nơi đây đến. Muốn cho rằng các ngươi đã diệt tuyệt, không nghĩ tới nơi này lại còn có một chút dư nghiệt." "Kiếm tỷ tỷ, ngươi biết hắn?" Cố Kiêu lặng lẽ truyền âm. "Nhận biết, cũng coi là cái người quen biết cũ, gia hỏa này nhát như chuột, yêu thần đại chiến lúc căn bản không dám tham gia. Đến sau đảo mệnh bên trong bị ta bổ một kiếm, vốn cho rằng một kiếm kia lấy mạng của hắn, không nghĩ tới mạng hắn lớn vậy mà sống tiếp được." Chương 235, Kiếm Mâu Chiến Thú Thần, bắt quái quay. Chương 235, Kiếm Mâu Chiến Thú Thần, bắt quái quay. Cố Kiêu sững sờ, gia hỏa này không phải là nói mình là thần thú đời sau sao, như thế nào thoang cái liền thành Hồng Mông thời đại thần thú nữa nha. Xem ra gia hỏa này không thành thật lắm à, cùng chính mình cũng không có nói lời nói thật, đồng thời gặp mặt chính mình lúc, dùng cũng không phải bản thể. Hôm nay, bản tọa liền là chết đi đồng bảo báo thù rửa hận, để mạng lại. Thú thần giống như bị đạp cái đuôi, gào thét một tiếng, trực tiếp hướng Kiếm Mâu bắt tới. Kiếm Mâu càng là không chút khách khí, trực tiếp kiếm dài vung lên, nháy mắt đâm rách sơn hải giới, đồng thời một chân dạo bước tiến lên sơn hải giới bên trong. "Ngươi cầm kiếm, ngươi bây giờ không thể rời đi, không có ngươi tại chúng ta đối phó bất quá người mặc giáp a." Đúng lúc này, một đạo thanh âm dồn dập tự rách may một đầu khác vang lên. Kiếm Mâu bước chân dừng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Sinh tử của các ngươi cùng ta có liên quan gì, ta chỉ làm chủ nhân mà chiến." Kiếm Mâu nhìn về phía Cố Kiêu, lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, "Chủ nhân, ta tới rồi." "Người mặc giáp?" Khoảng thời gian này liền xuất hiện người mặc giáp sao? Mơ hồ đoán đến Kiếm Mâu giờ phút này ngay tại làm gì, Cố Kiêu vội vàng ngăn lại Kiếm Mâu. "Kiếm tỷ tỷ, ngươi không thể tới, cái này đại càn khôn không giờ khắc nào không tại di động, nếu ngươi qua đây chúng ta liền có khả năng không thể quay về, ta cần ngươi ở đây kiềm chế lại sơn hải giới." Hắn thật vất vả liên hệ với Kiếm Mâu, như Kiếm Mâu tùy tiện tới, có thể thành xong. "Rõ ràng." Kiếm Mâu ngừng lại bước chân, lập tức trực tiếp đối với thú thần một kiếm chém tới. Mấy trăm trượng kiếm khí thành hình, thẳng đến thú thần lao đi. Cảm thụ đạo kiếm khí này ẩn chứa uy lực, thú thần toàn thân sù lông, bất quá hắn cũng không có tránh lui. Chỉ gặp hắn song chảo nô ra, đối với đạo kiếm khí kia ra sức vồ một cái. Sau một khắc, 10 đạo sắc bén hiện ra, lại trực tiếp vạch phá không gian chung quanh. Đủ để thấy, cái này 10 đạo sắc bén trình độ sắc bén. Ầm. Kiếm khí cùng 10 đạo sắc bén đụng vào nhau. 10 đạo sắc bén trực tiếp vỡ vụn, kiếm khí mặc dù bị làm hao mòn hơn phân nửa, nhưng còn lại vẫn còn tiếp tục hướng thú thần công tới. "Ngươi còn cho là ta là năm đó ta sao? Ngày nay ta là thú thần cảnh, căn bản không sợ ngươi." Thú thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp biến mở đi. Kiếm khí theo hắn thân bên trên lướt qua, vậy mà không có tổn thương đến hắn mảy may. Một màn này, nhường Cố Kiêu không khỏi sửng sở, đây là thủ đoạn gì? Nếu như vậy, đây chẳng phải là nói bất kỳ cái gì vật lý công kích đều đối thú thần vô hiệu. Đây là bọn hắn Vũ Linh Huyền Miêu độc nhất thiên phú thần thông, có thể đem thân thể hóa thành hồn phách trạng thái, từ đó tránh né bất luận cái gì công kích. Nhưng tương tự hắn cũng không thể công kích, một ngày hắn công kích, thân thể liền sẽ ngưng thực, tự động từ hồn phách trạng thái bên trong lui ra ngoài. Dường như nhìn ra Cố Kiêu không hiểu, kiếm mâu âm thanh tại Cố Kiêu trong đầu vang lên. Cố Kiêu giật mình, hắn còn coi là rất cường hoành năng lực, kết quả không nghĩ tới vậy mà là cái gân gà. Cũng không thể bảo hoàn toàn gân gà, tối thiểu nhất thời khắc mấu chốt xác thực có thể bảo mệnh. "Kiếm tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi." Cố Kiêu thôi động áp thắng suy yếu, sau một khắc, thú thần đỉnh đầu xuất hiện một đóa hắc liên. Ngay sau đó, thú thần khí tức trên thân kịch liệt hạ xuống, rất nhanh liền từ cảnh thứ 15 thú thần cảnh rơi xuống đến cảnh thứ 14 thánh cảnh. "Là ngươi, ngươi đối ta làm gì đó?" Thú thần ý thức được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Kiêu. Cố Kiêu cười nhạt một tiếng, "Không có gì, chính là giúp ngươi thư giãn một tí. Các ngươi còn đang chờ gì đó, mau ra tay giết hắn." Thú thần đối yêu sư Bạch Trạch cùng với những cái kia thánh cảnh đại yêu gầm thét một tiếng. Yêu sư Bạch Trạch muốn nói lại thôi, sự tình đã hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ giáo huấn một chút Cố Kiêu đến cùng, không nghĩ tới tình thế vậy mà phát triển đến trình độ này. Cái này nếu là triệt để cùng Cố Kiêu kết toán, vậy bọn hắn còn có thể rời đi nơi này à? So với yêu sư Bạch Trạch lo lắng tầng tầng lớp lớp, những thứ này thánh cảnh đại yêu nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Đi qua ngắn ngủi điều chỉnh, tình trạng của bọn họ khôi phục một chút. Dẫn đầu hướng Cố Kiêu phát động công kích, rõ ràng là 6.000 thần tượng. Chỉ gặp 6.000 thần tượng phát ra một tiếng gào thét, lập tức hai cái móng trước nâng lên, đối với Cố Kiêu hung hăng đập xuống. Cố Kiêu lúc này lần nữa vận dụng kiếm tiên thể thể nghiệm, dưới chân dâng lên thái cực bát quái đồ, quẻ cấn núi lở. Thái cực bát quái đồ vận chuyển, quẻ cấn đem nó, đạo kiếm lần nữa biến lớn, rơi vào ở trong tay Cố Kiêu. Nhìn xem trong tay đạo kiếm, Cố Kiêu ẩn ẩn hiểu được, chính mình lĩnh ngộ ra đến đạo gia thần thông, cần cùng đạo kiếm phối hợp, lúc này mới có thể thi triển đi ra uy lực mạnh nhất. Nhìn xem 6.000 thần tượng cái kia giống như đủ để chấn vỡ thiên địa móng trước, Cố Kiêu đột nhiên vung lên đạo kiếm, lập tức một luồng mấy trăm trượng kiếm khí gào thét mà ra, thẳng đến 6000 thần tượng mong trước. 6000 thần tượng biến sắc, hắn tử Cố Kiêu công kích bên trong, vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Có thể giờ phút này suy nghĩ của hắn muốn thu về mong trước giật mình cũng kịp, chỉ có thể kiên trì nên đón. Giống. Cùng lúc đó, Trúc Long cũng phát động công kích, lúc này đây hắn cũng không có tại nhường trời tối xuống, mà là trực tiếp lấy cái đuôi hướng Cố Kiêu vung tới. Cái này một cái đuôi lôi cuốn lấy lực lượng không thể địch nổi, tại không trung phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng. Phát giác được Trúc Long công kích, Cố Kiêu trực tiếp thuấn di rời đi. Đồng thời lần nữa thi triển ra Thái Cực Bát Quái công kích, quẻ ly dục vọc lửa. Ầm. Đạo kiếm mặt ngoài nháy mắt giấy lên một tầng đủ loại màu sắc ngọn lửa, sau một khắc, Trúc Long trên thân đồng dạng bốc cháy lên một tầng đủ loại màu sắc qua a lập tức phát ra thống khổ rồng gầm, khổng lồ thân rồng tại không trung bốn chỗ lăn lộn. Doa đến trung quanh đại thánh đội vàng tránh né. Không phải bọn hắn không muốn viện trợ Trúc Long, chỉ là cái này ngọn lửa có thể đem một vị đại thánh bị thương thành dạng này, bọn hắn cũng không có biện pháp giúp bận điệu. Chơi chán, tiếp xuống ta phải nghiêm túc. Cố Kiêu nói xong, hai tay kết ấn, Thái Cực Bát Quái đổ cấp tốc vận chuyển. Càn, Đoái, Ly, Chấn, Tuấn, Khảm, Cấn, Khôn, Bát Quái đều xuất hiện Thái Cực Chấn Thiên. Ầm ầm. Bát Quái Thái Cực đồ trực tiếp từ Cố Kiêu dưới chân bay lên, đi tới không trung, hóa thành một đạo khôn cùng màn trời. Tám cái quẻ tượng lấp lóe tia sáng, lập tức hóa thành từng đạo cột sáng rơi xuống, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Thái Cực Bát Quái đồ bên trong âm dương ngư, hóa thành một đen một trắng hai đạo phi kiếm. Phi kiếm thẳng đến Thái Cực Bát Quái đồ bên trong những cái kia đại thánh đánh tới, kiếm quang bén nhọn, giống như có thể xé rách hết thảy. Nhưng mà sự thật cũng xác thực như vậy, chỉ gặp hai thanh phi kiếm cơ hồ nháy mắt, liền từ hai cái đại thánh trong thân thể xuyên qua. Mặc dù không có trực tiếp miểu sát bọn hắn, nhưng bọn hắn phòng ngự tại đây hai thanh phi kiếm trước mặt, hoàn toàn thùng rông kêu to. Cái này một đen một trắng hai thanh phi kiếm, mỗi một lần bay ra, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Cố Kiêu cũng không nghĩ tới, Thái Cực Bát Quái đồ lại còn có bực này uy lực. Mặc dù không phải là kiếm trận, lại hơn hẳn kiếm trận. Kiếm Mẫu một mực chú ý đến Cố Kiêu tình huống bên này, nhìn thấy Cố Kiêu ngày nay vậy mà đã trưởng thành đến mức độ này, không khỏi lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Thấy Kiếm Mẫu phân thần, Thú Thần quyết đoán ra tay, ngày nay hắn cảnh giới bị áp chế, chỉ có thể dựa vào đánh lén tới đối phó Kiếm Mẫu. Cố Kiêu thấy thế, trực tiếp lần nữa thôi động áp thắng, đem vận rủi rơi vào Thú Thần cùng một đám đại thánh trên thân. Có vận rủi quá nhiều, hắn không sợ làm không rơi mấy tôn đại thánh. Kiếm Mẫu tay trắng dương nhẹ, kiếm dài trực tiếp chém xuống. Một kiếm này, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại sẽ rách không gian cùng thời gian, lấy một loại tốc độ cực nhanh, thẳng đến Thú Thần mà tới. Thú Thần sắc mặt đại biến, trước tiên muốn phải thi triển thân thể hóa hư, nhưng không biết vì sao, hắn Thiên Phú thần thông vậy mà mất linh. Bất đắc dĩ, Thú Thần chỉ có thể xoay người chạy. Chương 236, Sơn Hải giới nát, trở về chương 236, Sơn Hải giới nát, trở về meo. Kiếm dài chém vào tại Thú Thần trên thân, Thú Thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể khổng lồ rơi ầm ầm trên mặt đất, tại nó thân eo phía trên xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, màu vàng nhạt máu tươi thuận vết thương trôi giạt xuống tới. Bằng vào ta thú thần tên, chỗ có thần thú nghe lệnh, giết chết nhân loại kia cùng người cầm kiếm. Giống. Theo thú thần âm thanh rơi xuống, từng tiếng gào thét vang lên, lập tức liền thấy hàng trăm hàng ngàn đạo thú người theo phía dưới xông lên, thẳng đến Cố Kiêu cùng Kiếm Mẫu vọt tới. Kiếm Mẫu thấy thế, liền chuẩn bị đại sát đặc sát, nàng đối với những thần thú này nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Cố Kiêu một cái thuấn di đi tới Kiếm Mẫu bên cạnh. Kiếm tỷ tỷ, chúng ta không cần thiết ở đây theo chân bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi đi. Những thần thú này giết có ý tứ gì đều không có, còn vô pháp thu hoạch được điểm tích lũy. Cùng nó ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng sớm làm rời đi đây. Vừa vặn lúc này đây Kiếm Mâu ở đây, không phải vậy chỉ dựa vào chính hắn lời nói, còn chưa nhất định lúc nào có thể trở về đây. Kiếm Mâu gật gật đầu, không có cự tuyệt, lúc này một phát bắt được Cố Kiêu, lập tức nhấc chân dạo bước tiến lên khe hở bên trong. Dám khi dễ ta chủ nhân, hôm nay cho các ngươi một chút giáo huấn, đến mức các ngươi có thể hay không sống sót, vậy liền nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong, Kiếm Mâu đưa tay vung lên, lập tức một đạo vô cùng hùng hậu kiếm khí hiện ra, trực tiếp đối với phía dưới rất nhiều thần thú chém tới. Làm xong những thứ này, Kiếm Mẫu liền dẫn Cố Kiêu rời khỏi nơi này, cái khe kia cũng theo Cố Kiêu, Kiếm Mẫu rời đi mà dung hợp. Rút lui, nhanh, tất cả mọi người rút lui. Nhìn xem cái kia đạo mấy trăm trượng kiếm khí, thú thần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Vội vàng quát lớn những cái kia thần thú không được qua đây. Cái này người cầm kiếm thực lực, vẫn là như là năm đó như vậy khủng bố. Đạo kiếm khí này đủ để đem cái này đại càn quân hủy. Ầm, ầm, ầm. Một chút thu lại không được lực thần thú, bởi vì dựa vào kiếm khí quá gần, trực tiếp tại không trung nổ thành một đoàn xương máu. Vẹn vẹn một mấy mắt, liền có mười mấy thần thú bị giết. Đến mức những cái kia phản ứng nhanh thần thú, ngược lại là may mắn trốn qua một kiếp. Có thể Sơn Hải giới liền không có may mắn như vậy, tại Kiếm Mẫu công kích đến, Sơn Hải giới kịch liệt rung chuyển. Kiếm khí bỗng nhiên rơi vào trên mặt đất, lập tức gây nên trời long đất lở, đại địa giạn nước. Không chỉ như vậy, liền không gian đều xuất hiện vết rách, thậm chí đã có một chút địa phương bắt đầu bị không gian chạy loạn thôn vệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sơn Hải giới giống như tận thế hàn lâm. Xong, hết thảy đều xong. Thú thần ngơ ngác nhìn tụng trăm ngàn lỗ Sơn Hải giới. Cũng bởi vì quyết định của mình, vậy mà triệt để chôn vùi thần thú nhất mạch. Hắn là tội nhân tiên cổ. Biết sớm như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết đi dò xét Cố Kiêu. Ngày nay là được, một điểm chỗ tốt không rơi xuống cũng nói, hắn không chỉ đáp thánh tùy trì, còn dựng vào bọn hắn toàn bộ thần thú nhất mạch tiền đồ. Ngày nay liền lương thân chỗ đều muốn không còn, bọn hắn thần thú nhất mạch không có tương lai. Cùng hắn đồng dạng mối hận còn có yêu sư Bạch Trạch, một trận chiến này mặc dù là thú thần định ra, có thể hắn cũng chưa ngăn cản. Nếu là hắn kịp thời ngăn cản, cũng không biết xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ không bao lâu, bọn hắn liền biết bị Cố Kiêu mang rời khỏi ra nơi này. Bởi vậy chuyện này hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Yêu sư Bạch Trạch đi tới thú thần bên cạnh, đem thú thần đỡ dậy. "Thú thần, cái này có lẽ chính là chúng ta thần thú nhất mạch mạng, tiếp nhận đi." Mặt khác những cái kia thánh cảnh đại yêu, cũng từng cái trầm mặt xuống. Sơn hải giới đã bắt đầu vỡ nát, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể yên lặng chờ chết ở đây. Lập tức từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ bọn hắn những thần thú này, cuối cùng vậy mà là như thế này kết cục. Thật sự là trời muốn diệt bọn hắn thần thú nhất mạch ra ầm ầm. Vết nước không gian càng lúc càng lớn, Sơn Hải Kinh đã mất đi hơn phân nửa lãnh thổ. Liên thần thú đều có không ít bị nuốt vào bên trong không gian chạy loạn. "Thú thần đại nhân, cứu mạng." Nghe những cái kia thần thú kêu cứu, thú thần bỗng nhiên ngẩng đầu. "Ta tuyệt không nhận mệnh." Lúc này, hắn vận chuyển thủ đoạn, đem yêu đình triệu hoàn tới. Yêu đình mở ra, tất cả mọi người tiến vào yêu đình bên trong. Nghe được thú thần mệnh lệnh, tại chỗ chư vị thần thú lập tức leo lên yêu đình. Cái này yêu đình chính là năm đó yêu tộc thời kỳ cường thịnh, dùng vô số thiên tài địa bảo, luyện chế mà thành vô thượng bảo vật. Năm đó yêu tộc chiến bại, thần tộc từng tìm kiếm qua yêu đình tung tích, không biết làm sao yêu tộc sớm đã đem yêu đình giấu đi, bởi vậy mới lấy bảo toàn yêu đình. Ngày nay sơn hải giới vỡ vụn, thú thần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào yêu đình phía trên. Hy vọng yêu đình có thể giúp bọn hắn thần thú nhất mạch trốn qua một kiếp đi. Vâng. Theo chỗ có thần thú bước vào yêu đình, toàn bộ sơn hải giới một tiếng ầm vang, triệt để đổ sụp. Yêu đình cũng theo đó bị cuốn vào bên trong không gian chạy loạn, rất nhanh liền biến mất không thấy. Kiếm tỷ tỷ, đây chính là thiên ngoại tiên. Cố Kiêu nhìn xem chung quanh tràn đầy lơ lửng tường đổ bách siêu phế tích, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước kia luôn luôn nghe nói qua thiên ngoại tiên, nhưng thiên ngoại tiên đến tột cùng cái dạng gì, hắn căn bản không rõ ràng. Kiếm Mâu gật gật đầu, không tệ, đây chính là thiên ngoại tiên, chính xác đến nói, nơi này là viễn cổ thiên đỉnh bên ngoài thiên ngoại tiên, cùng ngươi nghe nói qua thiên ngoại tiên không giống. Ngươi nghe nói qua thiên ngoại tiên, chính là viễn cổ thiên đỉnh cùng hạ giới tương liên địa phương. Cố Kiêu tò mò hỏi, cả hai có khoảng cách sao? Ngươi nghe nói qua thiên ngoại tiên, phần cuối chính là viễn cổ thiên đỉnh, mà cái này thiên ngoại tiên phần cuối là địa phương nào? Không, có người biết rõ. Các ngươi không có dò xét qua. Dò xét qua, nhưng coi như vị kia cũng không có từng đi ra thiên ngoại tiên. Cố Kiêu hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên biết rõ Kiếm Mâu trong miệng vị kia là người nào, chỉ là vị kia vậy mà cũng không có đi ra thiên ngoại tiên, cái này khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Vị kia thế nhưng là kiếm lai thế giới, vô số năm tháng bên trong duy nhất đột phá cảnh thứ 15 tồn tại, vậy mà cũng không có đi ra thiên ngoại tiên. Như vậy cái này thiên ngoại tiên sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi gì đó. Ngay tại Cố Kiêu nghi ngờ thời điểm, Kiếm Mâu lại dừng bước, Cố Kiêu không hiểu nhìn xem Kiếm Mâu. Lại hướng phía trước cũng không phải là chủ nhân hiện tại tu vi có thể đến địa phương, liền đến nơi này đi, ta đưa chủ nhân về trước ngũ thải thiên hạ. Cố Kiêu hỏi, cái kia kiếm tỷ tỷ ngươi đây? Ta sự tình còn không có xử lý xong, cần xử lý xong về sau, mới có thể trở về đi tìm ngươi. Kiếm Mâu âm thanh dịu dàng nhu hòa, mảy may nhìn không ra phía trước tại Sơn Hải Kinh như vậy quyết đoán mạnh mẽ. Yên tâm, ta biết mau chóng xử lý xong bên này sự tình. Vậy được rồi, kiếm tỷ tỷ cẩn thận một chút, quá nguy hiểm cũng không cần làm, chờ ta trưởng thành giúp ngươi. Tốt. Kiếm Mâu ôn nhu cười một tiếng. Ta cái này đưa ngươi về ngũ thải thiên hạ. Ngũ thải thiên hạ. Phu nhân, phu nhân. Mạc Huyền một đường chạy chậm đi tới tổ sư đường. Như thế nào rồi? Linh Diêu từ bên trong đi ra, nhìn xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Mạc Huyền, trong lòng có suy đoán, trong lòng bàn tay không khỏi ra một tầng mồ hôi. Mạc Huyền kích động nói, phu nhân, ta cao hứng đến công tử khí tức, đồng thời cùng công tử liên hệ đến, công tử rất nhanh liền biết trở về. Linh Diêu nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, Cố Kiêu cuối cùng muốn trở về sao? Giờ khắc này, Linh Diêu nỗi lòng lo lắng, cuối cùng buông xuống. Đi báo tin Tiểu Mễ Lạc, Tiêu Nhiễm bọn họ chạy tới. Mạc Huyền gật gật đầu, lập tức hấp tấp chạy ra ngoài. Không bao lâu, Tiểu Mễ Lạc, Tiêu Nhiễm, Tiểu Đào, Tiến Trác chờ cùng Cố Kiêu quan hệ vào một đoàn người đến nơi này. Linh tỷ tỷ, Thính Ma Mạc Huyền nói, lão Cố trở về. Ngay tại đồng họa phù âm thanh vừa dứt, Cố Kiêu trống rỗng xuất hiện tại tổ sư đường. Chư vị, ta đã trở về. Chương 237, trò chuyện, một ngày vào kim đan cảnh. Chương 237, trò chuyện, một ngày vào kim đan cảnh. Các ngươi nói ta chỉ rời đi hơn một tháng. Tổ sư đường. Cố Kiêu cùng Ninh Diêu bọn hắn chia sẻ lấy chính mình khoảng thời gian này kinh lịch, nghe tới Ninh Diêu nói hắn vậy mà cái rời đi hơn một tháng, Cố Kiêu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tại Sơn Hải giới hết thảy chờ gần thời gian 3 tháng, không nghĩ tới ngoại giới cũng chỉ là hơn một tháng thời gian. Xem ra Sơn Hải giới bị lực lượng thời gian ảnh hưởng rất nghiêm trọng a, đúng nha, ngươi không có ở đây một tháng nhiều, ngươi không biết đều xảy ra đại sự gì. Đồng họa phù Như Hiến bảo nói, ngươi rời đi nửa tháng sau, Chu Đáo Chặt Chẽ liền phi thăng lên trời, ngày nay thành mới Thiên Đình cộng chủ. Chu Đáo Chặt Chẽ phi thăng. Cố Kiêu mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì chính mình nguyên nhân, xáo trộn Chu Đáo Chặt Chẽ kế hoạch, dẫn đến rất nhiều chuyện đều trước giờ rất nhiều. Chu Đáo Chặt Chẽ biết trước giờ phi thăng, hắn cũng không cảm giác có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà trước giờ nhiều như vậy. Dựa theo nguyên tắc kịch bản lời nói, Chu Đáo Chặt Chẽ tối thiểu nhất muốn 5 năm sau, mới có thể phi thăng đi. Cũng không sao, từ khi Chu Đáo Chặt Chẽ sau khi phi thăng, nhân tộc cùng yêu tộc tại Hạo Nhiên Thiên Hạ giết điên, Hạo Nhiên Thiên Hạ chỗ có tu sĩ đều tham chiến. Theo Hạo Nhiên Thiên Hạ truyền về tin tức, Văn Miếu chuẩn bị bắt đầu thu lưới, nói không chừng lúc này đây có thể một lần hành động đem yêu tộc triệt để thanh trừ. Cố Kiêu lắc đầu, không có khả năng, yêu tộc còn có Thác Nguyệt Sơn đại tổ ở đây, hắn không biết thờ ơ yêu tộc bị diệt, Hắn nhưng biết, Hạo Nhiên bảo vệ sau cuộc chiến kỳ, Thác Nguyệt Sơn đại tổ vì bảo hộ yêu tộc, tự nguyện tán đạo, bảo hộ yêu tộc rút lui về Man Hoang Thiên Hạ. Cái này ai biết, đây chính là bọn họ Hạo Nhiên chuyện thiên hạ, không có quan hệ gì với chúng ta. Đồng Họa Phù nhún vai. Tại hắn hoặc là tại không ít người trong mắt, Hạo Nhiên thiên hạ là Hạo Nhiên thiên hạ, bọn hắn vì Hạo Nhiên thiên hạ chống cự yêu tộc vào năm, ngày nay đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại Ngũ Thải thiên hạ mới là thiên hạ của bọn hắn. Trần Tam Thu nói, đúng đấy, vẫn là nói một chút gần nhất Thục Sơn tình huống đi, ngày nay Thục Sơn bao quát Hạ Tông Lung Linh, Võ Đàng, Không Động, Thiếu Lâm đều đã tiến vào quỹ đạo. Mặt khác kiếm khí trưởng thành dân bản địa cũng phát sinh một chút hạt giống tốt, ngươi nhìn muốn hay không thu làm đệ tử? Cái này các ngươi định liền tốt, ta có Tiểu Đào một cái đệ tử liền đủ, về sau chỗ có gặp được có mắt duyên lại nói. Cố Kiêu lời nói, nhường nguyên bản có chút khẩn trương Tiểu Đào, cuối cùng buông lòng xuống. Nàng đổ không phải sợ Cố Kiêu thu đồ, nàng chính là sợ Cố Kiêu thu mới đồ đệ về sau, biết lạnh nhạt nàng. Đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta có thể thành không khách khí, ngày nay đã có không ít người nhớ thương bọn hắn. Cố Kiêu cười nói, có hạt giống tốt các ngươi nên thu liền thu, không cần phải để ý đến ta. Hừ. Ngồi tại Cố Kiêu trong ngực Tiểu Mễ Lạp hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, cái đầu nhỏ lại đi. Như thế nào rồi? Cố Kiêu đuốt đuốt Tiểu Mễ Lạp đầu. Ngươi trở về lâu như vậy, cũng không có chú ý đến tu vi của ta. Ta nhìn thấy, đã long môn cảnh, thật tuyệt, lúc nào đột phá? Ta đều đã đột phá ba ngày. Tiểu Mễ Lạp cười đắc ý. Cố Kiêu thấy thế không khỏi có chút mỉm cười. Lại cùng người khác người tán gẫu một hồi, đám người lúc này mới rời đi. Ngươi về sau cũng không thể lại mạo hiểm như vậy biết không, thật sự là lo lắng chết ta. Vào đêm, Linh Diêu ra phòng. Cố Kiêu ôm Linh Diêu ngồi ở trên giường, Linh Diêu đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Cố Kiêu trên bờ vai. "Ừm, về sau không biết." Cố Kiêu gật gật đầu. Lúc này đây đúng là hắn quá mức tự phụ, cho là có kiếm tiên thẻ thể nghiệm, liền có thể hoành hành không sợ. Sự thật chứng minh, kiếm tiên thẻ thể nghiệm mặc dù lợi hại, lại không phải vô địch, đối mặt tình huống đặc biệt lúc, vẫn như cũ không thể ra sức. Xác minh câu nói kia, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. "Diêu Diêu, chúng ta kết hôn đi, ta chuẩn bị ngày mai liền cùng Trần gia gia nói, để hắn cho chúng ta làm người chứng hôn, đến lúc đó tìm ngày lành đẹp trời, ta lại mời ta sư phụ tới." Cố Kiêu nhìn về phía Ninh Diêu, tại Sơn Hải giới thời điểm, suy nghĩ của hắn lấy nhiều nhất chính là Ninh Diêu. Ngày nay trở về, hắn không nghĩ đợi thêm, suy nghĩ của hắn phải nhanh một chút đem Ninh Diêu lấy trở về. Cái kia cũng muốn ta cha mẹ trở lại hắn nói a. Ninh Diêu khuôn mặt đỏ lên, nhìn xem Ninh Diêu ngượng ngùng bộ dáng, Cố Kiêu tâm thần không khỏi rung động, bắt đầu hướng Ninh Diêu tới gần. Ừm. Miệng bị đột nhiên chắn, Ninh Diêu tượng trưng dãy rủa hai cái, liền bứt bỏ dãy rủa. Cố Kiêu vốn nghĩ thăm dò một chút Ninh Diêu, nhìn xem Ninh Diêu có thể hay không cự tuyệt. Làm hắn cởi ra cái thứ nhất quần áo chút lúc, Ninh Diêu vậy mà không có ngăn cản. Cố Kiêu nháy mắt rõ ràng có ý tứ gì, lập tức lớn mật lên. Hôm sau, nhìn xem ngay tại trang điểm Ninh Diêu, Cố Kiêu xuống giường đi tới Ninh Diêu bên cạnh. Thân thể không xuống, đem cái cằm chống tại Ninh Diêu trên bờ vai. "Nàng dâu, ngươi đẹp quá. Tỉnh nội vàng mặc quần áo đi, giống kiểu gì?" Ninh Diêu đoán trách trừng mắt liếc Cố Kiêu. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua xúc động, Ninh Diêu gương mặt xinh đẹp không khỏi một đỏ. Nguyên lai like đây chính là làm nữ nhân cảm giác có vẻ như cũng không tệ lắm. "Ta nghĩ đến ngươi biết cự tuyệt đâu, ngươi không phải là nói không thành thân không được sao? Cái kia tối hôm qua cũng không gặp ngươi dừng tay a." Linh Diêu lần nữa trừng mắt liếc Cố Kiêu. Cố Kiêu cười hắc hắc. Chính mình mặc dù không có giống trong nguyên tắc Trần Bình An như thế, một ngày vào cảnh thứ 14, nhưng một ngày đi kim đan cảnh cũng không tệ. Không nghĩ tới Linh Diêu ở phương diện này còn rất có thiên phú, trừ vừa mới bắt đầu bị động, hậu kỳ cơ hồ đã học xong chiếm cứ chủ động. "Lại cười về sau không cho ngươi." Cố Kiêu nghe vậy, đội vàng làm cái ngậm miệng thủ thế, ra hiệu chính mình không còn nói lung tung. "Tu Di Lâu Trúc, không nghĩ tới trên đời lại còn có thần kỳ như vậy một cái địa phương." Nghe xong Cố Kiêu giảng thuật Sơn Hải giới, Trần Thanh Đô không khỏi có chút líu lưỡi. Để hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, tại Viễn Cổ Thiên Đình bên ngoài, lại còn có cái thời đại hùng hoàng, cùng với có thể cùng thần tộc tranh phong thần thú. Dựa theo Cố Kiêu lời nói, những cái kia thần thú đã từng vậy mà so thần tộc còn muốn cường hoành hơn. "Chuyện này ngươi làm rất đúng, những cái kia thần thú tuyệt đối không thể đơn giản thả ra, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn đã không tạo thành uy hiếp, Sơn Hải giới bị hủy, bọn hắn chú định vô pháp giáng lâm." "Đúng rồi Trần gia gia, ta lúc này đây tới tìm ngươi là có chuyện khác." "Cùng Ninh Nha đầu hôn sự đi." "Làm sao ngươi biết?" Cố Kiêu sững sờ, hắn đều không có mở miệng đâu, Trần Thanh Đô vậy mà liền đã biết rõ, lao nhân này có chút bản sự a. Trần Thanh Đô chế nhạo cười một tiếng, "Ngươi Nguyên Dương đều không còn, ngươi nói ta làm sao biết?" Cố Kiêu ngạc nhiên, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Lao gia họng hẹp này, ánh mắt thật đúng là độc, cái này đều nhìn ra. Ho nhẹ một tiếng, "Không tệ, ta chính là nghĩ xin Trần gia gia cho ta làm chứng hôn nhân, thuận tiện giúp ta bảo đảm cái môi." "Không có vấn đề, chính ngươi nhìn một chút thời gian, muốn phải ta lúc nào đi?" Trần Thanh Đô cũng không có cự tuyệt. Người khác có lẽ không có mời hắn rời núi tư cách, nhưng Cố Kiêu tuyệt đối có. Nên sớm không thích hợp muộn, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, không bằng liền ngày mai như thế nào. Ta trước tiên đem cưới định ra tới. Lúc nào kết đến lúc đó lại nói, rốt cuộc ta nhạc phụ nhạc mẫu còn không có tới đây chứ, ta còn muốn đem sư phụ của ta mời đi theo. Cố Kiêu đã sớm nghĩ kỹ, Ninh Diêu cha mẹ, Văn Thánh bọn hắn những người này đều muốn xin, trọng yếu nhất còn có kiếm mẫu. Kiếm mẫu nhất định phải đúng chỗ. Chương 238, Bùi Tiễn thức tỉnh, ánh dạng đông. Chương 238, Bùi Tiễn thức tỉnh, ánh dạng đông. Ngõ hẻm Kỳ Long. A ngỗng, a ngỗng. Một cái đại bạch ngỗng bị đuổi theo mở ra cánh đầy đất chạy. Hậu phương một cái làn da ngăm đen tiểu nữ, những cái kia một cái đi núi trượng ở phía sau theo đuổi. Cam, nho nhỏ cảnh thứ 14 đại yêu chạy đi đâu, nhìn ta Bùi Đại Hiệp điên dại kiếm pháp, a a a. Bị theo đuổi ngốc lớn chạy càng nhanh. Đen nhánh thiếu nữ một đường điên cuồng đuổi theo, đang đuổi đến một chỗ cái hẻm nhỏ lúc, trùng hợp một người đầu trọc trung niên nhân đi ra. Đen nhánh thiếu nữ nhất thời không dừng chân, tầng tầng lớp lớp đâm vào đầu trọc trung niên nhân trên thân. "Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?" Đầu trọc trung niên nhân đỡ lấy đen nhánh thiếu nữ, đưa tay vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Đen nhánh thiếu nữ một bàn tay đánh dụng đầu trọc tay của trung niên nhân, "Ngươi là ai? Ta như thế nào trước đến giờ chưa thấy qua ngươi?" "Tại hạ là sứ khác đến, tị nạn đến." Đen nhánh thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều, nhìn qua hai lần đầu trọc trung niên nhân liền chạy đi. Đầu trọc trung niên nhân cũng không hề rời đi, mà là đưa mắt nhìn đen nhánh thiếu nữ rời đi. Lạc Phách Sơn, Trần Văn Tụ thu thập xong từng cái gian phòng về sau, nhún nhảy một cái mà chuẩn bị đi cho mua, kết quả vừa ra cửa liền thấy ngã trên mặt đất đen nhánh thiếu nữ. "A, Bùi Tiễn." Trần Văn Thụ kinh hô một tiếng, bước nhanh đi tới đen nhánh thiếu nữ bên cạnh, kiểm tra một chút đen nhánh thiếu nữ tình huống, xác định nàng chỉ là phát sốt hôn mê, lúc này mới yên tâm một chút. Trần Văn Thụ cố hết sức đem Bùi Tiễn mang về, sau đó vội vàng ra ngoài tìm đại phu. Đi qua kiểm tra đại phu cũng nói không chính xác Bùi Tiễn cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn thấy Bùi Tiễn căn bản không có bệnh. Bất đắc dĩ đại phu viết một cái đơn thuốc, nhường Trần Văn Thụ đi lấy thuốc, nấu xong cho Bùi Tiễn ăn bảo. Trần Văn Thụ chiếu cố Bùi Tiễn một đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Bùi Tiễn sốt cao lúc này mới lui ra. Xác nhận Bùi Tiễn đã không có việc gì, Trần Văn Thụ lúc này mới thở dài một hơi. Bùi Tiễn từ trên giường ngồi dậy, liền muốn đi giày rời đi. "Bùi Tiễn, ngươi muốn làm gì đi?" Trần Văn Thụ ngăn lại Bùi Tiễn. "Ta muốn rời khỏi nơi này, đi giết yêu tộc." Trần Văn Thụ cưỡng ép đem Bùi Tiễn đè vào trên giường, "Ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi bây giờ chính mình là cái bệnh nhân, ngươi còn muốn đi giết yêu?" Bùi Tiễn lắc đầu, thuận thiên ý thành nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta. "Ấm cây, ngươi không dùng cả ta, ta lấy biết được hết thảy." Bùi Tiễn một lần nữa ngồi dậy, lập tức đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Trần Văn Thụ còn nghĩ ngăn lại Bùi Tiễn, làm thế nào cũng ngăn không được, gấp đến độ hốc mắt thường hồng. Bùi Tiễn thế nhưng là lão gia đệ tử, nếu như xuất hiện sự tình gì lão gia khẳng định rất lo lắng. Thấy mình không cản được Bùi Tiễn, Trần Văn Thụ vội vàng viết thư gửi cho Trần Bình An. Bùi Tiễn tình trạng này, nàng nhất định phải trước tiên nói cho Trần Bình An. "Vũ Thải Thiên Hạ, Phi Thăng Thành. Hôm nay Phi Thăng Thành phá lệ náo nhiệt, nguyên nhân cùng hắn, chỉ vì hôm nay thuộc Sơn Tông chủ hướng Phó Tông chủ cầu hôn. Mà làm mai mối người không phải là người khác, chính là lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô. Cái này thế nhưng là phần độc nhất vinh hạnh đặc biệt. Bởi vì Ninh phụ Ninh mẫu không còn, cho nên tại đính hôn thời điểm, chỉ có thể thông qua truyền âm thạch đến câu thông." Ninh phụ Ninh mẫu đối với Cố Kiêu hết sức hài lòng, bởi vậy mười phần thống khoái mà liền đáp ứng. Mặt khác Cố Kiêu còn đặc biệt dùng gương truyền tin thông chi văn thánh, thậm chí còn có kiếm mẫu. Phía trước tại Thiên Ngoại Thiên rời đi thời điểm, hắn liền cho kiếm mẫu một cái gương truyền tin, thuận tiện có thời gian liên hệ. Hai ngày này hắn cũng một mực tại cùng kiếm mẫu liên hệ, bởi vậy kiếm mẫu đã sớm biết hắn muốn cưới Ninh Diêu. Lúc này đây liên hệ kiếm mẫu, chủ yếu là nhường kiếm mẫu tận mắt một chút, miễn cho về sau nói đính hôn lúc không có gọi nàng. Đính hôn giới thiệu, Cố Kiêu cùng Ninh Diêu ngồi trong phòng. Cố Kiêu ôm Ninh Diêu, "Diêu Diêu, chờ nhạc phụ nhạc mẫu trở về, kiếm tỷ tỷ từ Thiên Ngoại Thiên trở về, chúng ta liền thành thân như sao? Ngươi định liền tốt." Ninh Diêu không có phản đối, rốt cuộc hai người đều đã cùng một chỗ, hiện tại cùng thành thân không có gì khác biệt. Cố Kiêu cười cười, hắn liền ưa thích Ninh Diêu một điểm này, làm việc gọn gàng, chưa bao giờ dây dưa dài dòng. "Các ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Tổ sư đường, Cố Kiêu thoáng qua một cái đến, liền phát hiện Yến Trác, Đồng Họa phụ bọn hắn ngay tại nước miếng văng tung tóe. Tin tức mới nhất, Hạo Nhiên Thiên Hạ xuất hiện một cái tên là Ánh Dạng Đông thế lực, vừa xuất hiện liền cùng Văn Miếu hai phần thiên hạ. "Ánh Dạng Đông? Đó là cái gì tổ chức?" Cố Kiêu sững sờ, đây là trong nguyên tắc có thế lực sao? Trước mắt còn không xác định, cái này thế lực mới xuất hiện. Cố Kiêu hiếu kỳ hỏi, "Ai cho các ngươi truyền lại tin tức a?" "Là phụ thân ta." Yến Trác nhún vai. Trở lại chỗ ở, Cố Kiêu lấy ra gương truyền tin liên hệ A Lương, hướng hắn hỏi thăm Ánh Dạng Đông sự tình. "Ánh Dạng Đông sao? Ta biết cũng không tệ, chỉ biết là đây là những âm dương gia đó thành lập, đồng thời cùng yêu tộc hợp tác." Cố Kiêu hơi nhướng mày, bọn hắn vậy mà cùng yêu tộc hợp tác? Châu tử gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Vậy mà cùng yêu tộc hợp tác, chẳng lẽ muốn tìm phản bội nhân tộc hay sao? Chu đáo chặt chẽ lên trời, hẳn là cùng hắn cũng có quan hệ. Trong trận chiến đấu này, Châu tử đến tột cùng đóng vai gì đó nhân vật? Đối với Châu tử người này, Cố Kiêu vẫn là vô cùng kiên kỵ. Đọc qua nguyên tác, hắn biết rõ người này giỏi về mưu tính, thậm chí nhiều lần tính toán Trần Bình An. Hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào đối phương trong bẫy. Cũng không phải sao, lúc đầu chúng ta đều chiếm cứ ưu thế, kết quả bị Ánh Dạng Đông như thế một pha trộn. Hiện tại ưu thế toàn không còn, chỉ có thể bị động phòng ngự. "Đúng rồi, tiểu tử ngươi chuẩn bị sớm, ta đoán Trường Văn Miếu bên kia biết mời người chi viện, tiểu tử ngươi năng lực đặc thù khẳng định cũng biết bị tính ở bên trong." "Ta biết, ngươi cái kia bên cạnh cẩn thận một chút." Treo truyền tin, Cố Kiêu rơi vào trầm tư, nếu như Văn Miếu bên kia đều cần mời người chi viện, vậy đã nói rõ thế cục đã đến loại kia cấp bách cấp độ. Làm sao lại biến thành dạng này? Thôi Sảm bố cục đâu? Trong nguyên tắc Thôi Sảm không phải là có bố cục, cuối cùng ngăn lại yêu tộc đường lui, làm cho Thác Nguyệt Sơn đại tổ không thể không tán đạo bảo toàn yêu tộc, cả như thế nào đến bây giờ Thôi Sảm còn không có động tĩnh. Đại Ly Vương Triều, một chỗ trong đình viện, một vị quầng lưng lão nhân đang ngồi ở bên trong đình viện đánh cờ, mà đối diện với hắn thì ngồi một cái lão dê rừng. Lão nhân nghiền ngẫm cười nói, đường đường âm dương bậc thầy Châu tử, vậy mà lấy loại này hình thái tới, cũng không sợ mất đi mặt mũi. So với ngươi cái này không muốn mặt Thôi Sảm, lão phu mất chút mặt mũi lại như thế nào? Lão dê rừng miệng nói tiếng người. Thôi Sảm một bên bình tĩnh tự nhiên dưới mặt đất cờ, một bên hỏi, ta không nghĩ tới ngươi biết chủ động nhiệt thân, như thế nào? Là cảm thấy yêu tộc khó thành đại khí, đặc biệt đến đây đầu hàng. Thôi Sàm lấy tài hoa của ngươi, không nên khuất ở đây, không bằng gia nhập ta Ánh Dạng Đồng, ta có thể cho ngươi vô thượng tôn vinh. Thôi Sàm cười nói, ta Thôi Sàm mặc dù không phải là người tốt, cũng không lọt mắt lao đầu tử, nhưng xét đến cùng là lao đầu tử dạy dỗ đến, coi như ta cùng lao đầu tử lại thế nào không hợp, ta vẫn như cũ cho là mình là nhân tộc. Một điểm này ta Thôi Sàm so không được ngươi, vì mục đích không từ thủ đoạn, không chỉ mưu tính ta tiểu sư đệ, còn mưu tính ta tiểu sư điệt. Ngươi không dám chân thân đến đây, ngược lại là cử chỉ sáng suốt, bất quá nghĩ đến ta diệt cái này ngươi, đối ngươi vốn thân thể hẳn là sẽ có chút ảnh hưởng đi. Lão Dê dừng cười nhạt một tiếng, chúng ta đều là cùng một loại người, ngươi cũng không cần đặc biệt dùng lời điểm ta. Huống chi, ngươi muốn phải đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy, ngược lại sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ngươi không phải là. Ta tới đây không có ý tứ gì khác, không bằng hai người chúng ta đánh ván cờ như thế nào? Chương 239, thăm dò Hắc Ám Sâm Lâm, lấy tên Đắc Kỷ. Chương 239, thăm dò Hắc Ám Sâm Lâm, lấy tên Đắc Kỷ. Ngươi xác định Hắc Ám Sâm Lâm bên kia sẽ không còn có gì đó ngoài ý muốn. Nghe được Cố Kiêu lại còn muốn đi Hắc Ám Sâm Lâm, Linh Diêu lông mày kẻ đèn cao lại. Yên tâm đi, ngày nay Sơn Hải giới đã hủy, chỗ nào sẽ không có gì đó nguy hiểm, đem cái kia bên cạnh mở ra đến, chúng ta thuộc sơn lãnh địa mở rộng một chút. Thấy Cố Kiêu kiên trì như vậy, Linh Diêu cũng không nói thêm gì đó. Bởi vì cái gọi là phu sướng phụ thủy, nàng nghe theo an bài là được. Cố Kiêu tổ chức một chút thuộc sơn đệ tử, mang theo bọn hắn tiến về trước Hắc Ám Sâm Lâm. Để bảo đảm lúc này đây không có ngoài ý muốn, Tiêu Nhiễm cũng cùng theo tới. Lần trước tới, Cố Kiêu vẫn chưa ra khỏi Hắc Ám Sâm Lâm, liền ngộ nhập Sơn Hải giới. Bởi vậy hắn đối với Hắc Ám Sâm Lâm chỉ dùng tình huống cũng không phải là rất quen thuộc. Một đoàn người mênh mông quần quật tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, bên trong trừ đổ nát thê lương bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Một đường thông suốt, một canh giờ sau, bọn hắn rời đi Hắc Ám Sâm Lâm. Đập vào mi mắt chính là một mảnh dãy núi trùng điệp, nơi này cỏ dại mọc lan tràn. Có chút cỏ thậm chí so với người đều cao, toàn bộ khu vực hiện ra hết hoang vu. Mọi người cùng nhau dò xét một cái đi, bất quá nhớ tới cẩn thận một chút, có cái gì không đúng kình địa phương trước tiên thông báo. Phân phó một tiếng về sau, Cố Kiêu liền nhường đám người tự do hoạt động. Cố Kiêu mau tới, ta phát hiện một cái khoáng mạch. Rất nhanh, Tiêu Nhiễm dùng gương truyền tin liên hệ Cố Kiêu. Cố Kiêu đội vàng đi tới Tiêu Nhiễm bên này, làm hắn nhìn thấy Tiêu Nhiễm phát hiện khoáng mạch về sau, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây đúng là một cái mạch khoáng, mặc dù cũng không phải là chân quý khoáng mạch, nhưng tối thiểu nhất giá trị một cái tiền cấp vũ. Nếu là đem nó dùng đến luyện khí, cũng có thể luyện chế vũ khí cho một chút vừa mới bước vào người tu luyện sử dụng. Đem nơi này đánh dấu một chút, đến lúc đó nhường người tới đào móc. Tiêu Nhiễm gật gật đầu, gọi tới vẽ địa đầu người, nhường ở đây đánh dấu một chút. Tông chủ, ta bên này cũng có thu hoạch. Tông chủ, ta bên này cũng có. Trong lúc nhất thời, cơ hồ mỗi người đều tìm đến một chút đồ vật, Cố Kiêu từng cái nhìn qua, đại bộ phận đều đối tu luyện có chỗ viện trợ. Tông chủ, mau tới, ta phát hiện một cái bình chướng. Nghe được người phía dưới hồi báo, Cố Kiêu vội vàng chạy tới, quả nhiên, nơi này xác thực có cái bình chướng. Tiêu Nhiễm trầm giọng nói, nơi này đã nhiều năm như vậy, bình chướng vậy mà bảo tồn như vậy hoàn hảo, sợ là không đơn giản à, hết thảy cẩn thận mới là tốt. Yên tâm đi, ta biết chú ý. Cố Kiêu gật gật đầu, lập tức đi tới bình chướng phía trước, hắn đưa tay buông xuống bình chướng phía trên, đồng thời thôi động lực lượng không gian. Sau một khắc, Cố Kiêu trực tiếp tại mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ Cố Kiêu xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại bình chướng một đầu khác. Cảnh tượng trước mắt, nhường Cố Kiêu không khỏi trong mắt co rụt lại. Chỉ gặp hắn đi tới một cái cực lớn bên trong phế tích, nơi này ngổn ngang lộn xộn đều là thi thể. Trong không khí tản ra một luồng nồng đậm mùi máu tươi. Không khó coi ra, nơi này hẳn là một cái tông môn, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, dẫn đến cái này tông môn bị diệt môn. Đến mức cái này nồng đậm mùi máu tươi vì sao không có tản đi, hoàn toàn bởi vì bên ngoài cái kia bình chướng đem nơi này triệt để phong tỏa ngăn cản. Đến mức những thi thể này đều hoàn hảo bảo tồn xuống tới. Nếu không phải trên mặt đất sớm đã vết máu khô khốc, lại tăng thêm những thi thể này từng cái làn da trắng bệnh, hắn nói không chừng thực biết coi là những người này vừa mới chết không bao lâu đây. Cố Kiêu, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Gương truyền tin văng lên, Tiêu Nhiễm khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện tại gương truyền tin bên trong. Ta không sao, nơi này là một chỗ tông môn di chỉ, nơi này không có gì nguy hiểm, ta trước dò xét một chút, sau đó liền ra ngoài. Kết thúc trò chuyện về sau, Cố Kiêu xuyên qua quảng trường, đi tới vài tòa cung điện bên này. Nơi này hết thảy có 4 tòa cung điện, chính giữa làm chủ điện, Cố Kiêu đi tới nhìn thoáng qua, cùng hắn đoán, nơi này chính là cái này tông môn tổ sư đường. Về sau Cố Kiêu lại dò xét mặt khác 3 tòa cung điện, cái này 3 tòa cung điện cũng không tệ, một cái phòng đan, một cái tàng bảo cát, còn có một cái tàng thư cát. Bất quá đáng tiếc, không bàn là phòng đan vẫn là tàng bảo cát, bởi vì niên đại quá lâu, đến mức bên trong đan dược, bảo bối đều đã mất đi tác dụng. Phàm là bên trong đan phòng có không ít đan phương, cái này xem như hiếm có bảo bối, có những thứ này phòng đan liền có thể luyện chế ra phía trên đan dược. Mấy thứ này đến lúc đó nhường bên ngoài những đệ tử kia tới xem xét một chút liền có thể, hữu dụng lưu lại, không có trực tiếp vứt bỏ liền tốt. Cố Kiêu đi tới tàng thư cát, đây là hắn coi trọng nhất địa phương. Một cái tông môn nội tình, trừ thực lực cùng tài sản bên ngoài, trọng yếu nhất chính là công pháp. Thục Sơn trước mắt mà nói ngược lại là gì đó cũng không thiếu, nhưng nếu là theo nhân số càng ngày càng nhiều, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ xuất hiện công pháp, võ học thiếu sự tình. Cái này tàng thư cát ngược lại là có thể giải quyết không ít phiền phức. Đi vào tàng thư cát, đây là cái lầu 3 tàng thư cát, bên trong cất giữ không ít thư tịch. Bất quá những thứ này đặt ở lầu 1 đều là bình thường thư tịch, cho phổ thông đệ tử tu luyện dùng. Cố Kiêu lên tới lầu 2, nơi này trưng bày không còn là thư tịch, mà là đủ loại ngọc bài, phía dưới có đối ứng giới thiệu văn tắt. Những thứ này ngọc bài bên trong ghi chép chính là công pháp, võ học. Có khả năng dùng ngọc bài ghi chép, tất nhiên đều là không kém công pháp, võ học. Cố Kiêu đi tới lầu 3, vốn cho rằng nơi này cũng biết cùng lầu 2 đồng dạng. Kết quả để hắn có chút thất vọng. Toàn bộ lầu 3 chỉ có chính giữa vị trí trưng bày một khối ngọc bài, còn lại trên vị trí đều là giống tuyết. Cũng không biết là bị người lấy đi, vẫn là thế nào. Cố Kiêu suy đoán bị người lấy đi khả năng không lớn, bằng không thì cũng không có khả năng còn trở lại một cái. Quay một vòng, ngay tại Cố Kiêu muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, trong hai con ngươi hiện ra hai đạo kiếm khí. Cố Kiêu đột nhiên quay đầu, hai đạo màu đỏ tươi kiếm khí Cố Kiêu mà ra, thẳng đến nơi nào đó. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Đúng lúc này, một đầu cáo trắng từ âm thầm nhảy lên ra, miệng nói tiếng người, cuối cùng hóa thành một cái váy hồng tiểu đồng. Váy hồng tiểu đồng dài phấn điêu ngọc trác, trông rất đẹp mắt, nhất là đôi kia lông mềm như nhung thai hồ ly cùng với sau lưng một đầu tuyết trắng đuôi cáo. Mặc dù hóa hình, nhưng lại không thể hoàn chỉnh hóa hình. "Cầu công tử tha mạng." Váy hồng tiểu đồng quỳ gối tại Cố Kiêu trước mặt, hai mắt đẫm lệ, một bộ ta thấy mà yêu cảm giác. "Ngươi là?" Cố Kiêu hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt đáng yêu tiểu đồng. Tiểu gia hỏa này cùng tiểu Mễ Lạp cao không sai biệt cho lắm. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là tiểu gia hỏa này vậy mà không phải chân chính yêu tộc. Váy hồng tiểu đồng không dám giấu giếm, rụt rè nói, "Ta chính là nơi này văn vận biến thành, từ ra đời ngay ở chỗ này. Nơi này ngọc bài đều là ngươi ăn, không phải là ta ăn, bất quá là chúng dựng dục ra đến ta, ta sau khi sinh chúng liền vỡ vụn." Cố Kiêu hiểu rõ, lập tức nhìn xem váy hồng tiểu đồng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trần Bình An bên mình có cái Trần Văn Thụ, cũng là phấn điêu ngọc trác, đồng dạng cũng là văn vận đản sinh ra. Mình ngược lại là có thể cho tiểu gia hỏa này mang đi ra ngoài, nhường nó bồi tiếp tiểu Mễ Lạc. Nguyên bản tiểu Đào có thể bồi tiếp tiểu Mễ Lạc, nhưng tiểu Đào ngày nay vóc dáng đã lớn lên, đi theo tiểu Mễ Lạc bên mình không quá phù hợp. Vừa vặn có thể nhường nàng cho tiểu Mễ Lạc làm bạn. "Người tên là gì?"
"Ta không tên."
Váy hồng tiểu đồng lắc đầu.
"Vậy ngươi liền gọi
Đắc Kỳ đi, về sau đi theo ta như thế nào? Hết thảy nghe công tử an bài." Biết mình không dùng chết rồi, váy hồng tiểu đồng không khỏi thở dài một hơi. Chương 240, dò xét di tích, truyền tống trận chương 240, dò xét di tích. Truyền thống trận tông chủ tiến vào lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra đâu? Ngoại giới, Tiêu Nhiễm bọn hắn vốn cho rằng Cố Kiêu rất nhanh liền sẽ ra ngoài, kết quả không nghĩ tới chờ đợi dòng dã hơn một canh giờ, ngày nay mặt trời xuống núi, cũng không biết Cố Kiêu lúc nào mới ra đến. Tiêu Nhiễm cũng có chút buồn bực, bất quá nàng tin tưởng Cố Kiêu không có việc gì, không phải vậy lớp bình phong này nên sẽ không như thế bình tĩnh. Còn nữa nếu là thật sự có việc lời nói, Cố Kiêu nhất định sẽ báo tin nàng. Nơi này là địa phương nào, ngươi biết không? Đắc Kỷ lắc đầu, Đắc Kỷ chỉ biết là nơi này là một cái tên là Gió To tông địa mới. Cụ thể cũng không biết, Đắc Kỷ ra đời thời điểm nơi này cũng đã là dạng này. Cố Kiêu hỏi lần nữa, vậy trong này nhưng còn có vật gì có giá trị? Đắc Kỷ nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đắc Kỷ biết rõ một cái địa phương, công tử khẳng định biết cảm thấy hứng thú. Mang ta tới nhìn xem. Đắc Kỷ không dám chần chờ, vội vàng ở phía trước dẫn đường, rất nhanh, bọn hắn đi tới phía sau núi. Ở đây, lại có một chỗ lớn đại tế đàn. Cố Kiêu hiếu kỳ hỏi, làm cái gì vậy dùng? Tại Đắc Kỷ nắm giữ trong tri thức, cái này gọi thí luyện đài, chỉ cần có người ngồi ở phía trên, hồn phách liền có thể tiến vào một chỗ bên trong không gian tu luyện. Cố Kiêu lông mày nhíu lại, lúc này đi tới tế đàn, lập tức ngồi xuống. Sau một khắc, hắn liền cảm giác hồn phách nhận dẫn dắt, không đợi Cố Kiêu kịp phản ứng, liền tới đến một chỗ bên trong không gian. Rất nhanh, một ngày bóng người xuất hiện. Cố Kiêu có chút hiếu kỳ mà nhìn xem đạo nhân ảnh này, chẳng lẽ nơi này cùng bấn kiếm bí cảnh đại bái kiếm đồng dạng? Cố Kiêu nếm thử công kích bóng người, kết quả không tìm được bóng người vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Cố Kiêu không khỏi lắc đầu, cái này cùng đại bái kiếm không giống. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hai bóng người nổi lên. Bất quá cùng vừa rồi đều bị Cố Kiêu cho miểu sát, nhưng rất nhanh lại có 4 bóng người hiện ra, kết quả vẫn là đồng dạng. Về sau 8 đường, 16 đạo, 32 đạo, mỗi một lần đều biết gấp bội. Đồng thời sinh ra hiện bóng người cũng biết càng ngày càng mạnh. Thẳng đến bóng người xuất hiện 256 đạo lúc, Cố Kiêu cảm nhận được áp lực. Nguyên bản xem thường tâm cũng cuối cùng thu vào, bắt đầu toàn lực ứng phó đối phó những bóng người này. Cũng may những bóng người này mặc dù không yếu, cũng không muốn đại bái kiếm như vậy, nắm giữ cùng tự thân giống nhau như lúc năng lực. Cố Kiêu dựa vào thực lực bản thân, mặc dù phế một chút khí lực, nhưng cũng đánh giết những bóng người này. Theo những bóng người này bị đánh giết, rất nhanh liền xuất hiện 512 đạo nhân cái bóng. Lúc này đây dù là Cố Kiêu thủ đoạn liên tiếp ra, thậm chí liền kiếm trận đều thi triển đi ra, vẫn không có thể toàn bộ đánh giết, ngược lại bị những bóng người này đánh ra không gian. Cố Kiêu mở to mắt, cái này tế đàn mặc dù không có đại bái kiếm biến thái như vậy, nhưng cũng là thật không yếu, cũng là xem như cái thứ tốt, có thể giữ lại cho Thục Sơn đám người tu luyện dùng. Nơi này còn có những vật khác sao? Đắc Kỷ lắc đầu. Cố Kiêu thấy thế, mang theo Đắc Kỷ đi ra ngoài, đi tới bình chướng bên cạnh, Đắc Kỷ khiếp đảm lui lại một bước. Nơi này, nàng tới qua rất nhiều lần, nhưng lại căn bản không thể rời đi nơi này. "Đừng sợ, ta tại ngươi ra ngoài." Cố Kiêu đối với Đắc Kỷ vươn tay. Đắc Kỷ do dự một chút, đem để tay tại Cố Kiêu trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng cầm Đắc Kỷ tay nhỏ, Cố Kiêu đưa tay đặt ở bình chướng bên trên. Sau một khắc, hắn cùng Đắc Kỷ thân thể hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đến bình chướng bên ngoài. "Tông chủ." Nhìn thấy Cố Kiêu ra tới, đám người lập tức xuống tới, đồng dạng bọn hắn cũng chú ý tới Đắc Kỷ. Mọi người đều là không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. "A, đây là..." Tiêu Nhiễm đồng dạng rơi vào Đắc Kỷ trên thân, lông mày kẻ đen cau lại.
Đắc Kỷ bị chằm chằm có chút không được tự nhiên, vô ý thức biến thân cao trắng, tiến vào Cố Kiêu trong ngực, từ trong vạt áo lộ ra một đôi giống như thủy tinh nho đảo trong mắt. Nàng gọi Đắc Kỷ, sau này sẽ là thuộc sơn thập tam thái bảo bên trong một viên. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn những người này đều là phổ thông đệ tử, không nghĩ tới cái này tiểu hồ ly vừa xuất hiện, liền trở thành thuộc sơn thập tam thái bảo. Tiêu Nhiễm hỏi, bên trong tình huống như thế nào? Những người khác nghe vậy, lập tức cũng đều nhìn về phía Cố Kiêu. Bên trong là một cái tông môn di tích, một hồi ta biết mở ra một đầu không gian lỗ sâu, các ngươi tiến vào bên trong nhìn một chút, vật hữu dụng đều rời ra ngoài. Cố Kiêu nói làm liền làm, lúc này mở ra ra một đầu không gian lỗ sâu ra tới, một mặt liên tiếp bên ngoài, một mặt liên tiếp bình chướng một đầu khác. Đám người ngạc nhiên nhìn xem cái này không gian lỗ sâu, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Tiêu Nhiệm dẫn đầu đi tới trong đó, những người khác thấy thế cũng đi theo. Cố Kiêu cuối cùng rời đi, hắn cũng không cùng lấy đám người lại đi một lần, mà là lưu tại quảng trường bên này. Đến mức cái kia tế đàn, trước mắt hắn còn không biết nó nguyên lý, cho nên không định động, đến lúc đó trực tiếp mở ra một đầu liên tiếp nơi này không gian truyền tống trận. Liên có thể trực tiếp từ Thục Sơn bên kia truyền tống tới đây, có thể trực tiếp mượn dùng tế đàn tu luyện. Mặc dù không có liên quan tới không gian tu luyện công pháp, nhưng hắn dựa vào nguyên sơ chi tinh, vẫn là lĩnh ngộ ra không ít đồ vật. Không gian truyền tống trận chính là một, chỉ là hắn một mực không để ý đến bố trí ra tới mà thôi. Bất quá muốn bố trí không gian truyền tống trận lời nói, nơi này nhất định phải thanh lý một phen mới được. Không bao lâu, Tiêu Nhiễm bọn hắn đi ra, bên trong vật hữu dụng đều đã bị Tiêu Nhiễm bọn hắn thu vào. Đem nơi này thu thập một chút, ta muốn ở chỗ này bố trí một cái truyền tống trận, đến lúc đó có thể nhường Thục Sơn người bên kia tới. Nơi này còn có dùng sao? Tiêu Nhiễm hơi kinh ngạc. Cố Kiêu gật đầu, có dùng, phía sau núi có cái tế đàn, cái kia tế đàn có trợ giúp tu luyện. Tiêu Nhiễm nghe vậy, lập tức ra lệnh cho người bắt đầu thanh lý quảng trường này. Rất nhanh, quảng trường bị thanh lý ra tới, phía trên vết máu cũng bị quét sạch sẽ. Cố Kiêu tế ra Trung Thư Quân, bắt đầu ở trên quảng trường không ngừng vẽ. Trung Thư Quân mặc dù không giống bình thường bản mệnh phi kiếm như vậy, trực tiếp nắm giữ trực tiếp năng lực giết người, nhưng cũng không phải bình thường bút lông có khả năng sánh ngang. Tại Cố Kiêu không ngừng vẽ phía dưới, một tòa trận pháp hình thức ban đầu xuất hiện tại trên quảng trường. Cố Kiêu lật bàn tay một cái, lập tức một chút ẩn chứa linh lực đồ vật bị hắn lấy ra, cất đặt tại trận pháp bốn phía. Về sau Cố Kiêu lại là một hồi bố trí, cuối cùng một cái mới tinh truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người ngạc nhiên nhìn xem trên quảng trường trận pháp bọn họ cũng đều biết, có thể truyền tống trận bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không biết trận pháp này phải chăng có thể đem bọn hắn truyền tống đến ngoài vạn dặm địa phương. Tiêu Nhiễm hỏi, như vậy cũng tốt. Hiện tại chỉ là hoàn thành rồi 1/2, ta cần trở về một chuyến, mới tính triệt để hoàn thành. Các ngươi ở đây trước chờ ta đi, chờ ta hoàn thành rồi mang các ngươi trở về. Cố Kiêu nói xong, liền trực tiếp tuấn di rời đi. Nhìn xem hư không tiêu thất Cố Kiêu, đám người không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Không gian này lực lượng thật đúng là dùng tốt. Chỉ tiếc, lực lượng không gian không phải ai nói nắm giữ liền có thể nắm giữ. Cố Kiêu mấy cái tuấn di ở giữa liền trở lại Thục Sơn, hắn đi tới một chỗ đất trống bắt đầu bố trí không gian truyền tống trận. Hắn bên này động tĩnh không nhỏ, dẫn tới không ít người, Linh Diêu cũng tới. Ngươi đây là tại bận rộn gì sao? Ta chuẩn bị bố trí cái truyền tống trận, một hồi liền chuẩn bị cho tốt. Đáng người,